tâm về mỗi nước an lạc và Phật A Di Đà. Thì năm thì môn này nó là cái câu nó, bởi vì hỏi làm sao quán thì cho cái ngày là cái tâm nói là ngày cho ngày đúc kết để trên đường ứng thọ mình giác kinh thì nó chỉ cần tu năm thì môn này thôi. Và sau năm thì môn này là thành đứng tâm. Những gì là năm niệm môn, năm niệm môn này nó thì một là môn về bái, tu đại thừa nó phải là tu như bên mấy hệ đang hệ thống khác, tập về thiền định, tập về thân ngân si, mà nó tập á là nó duyên về cái thể đại, tức là để thành Phật, cái bản tướng đại đó là cái bản tướng của cái tâm rộng lớn như hư không, cái tâm để thành Phật, mà nếu thành Phật đó thì đối tượng của họ là Phật. Nếu mà đối tượng tâm nó là Bát Nhã, còn do đối tượng ở ngoài đó là những cái tâm bồ đề của Phật hay là Đức Phật. Thành ra những cái môn mà tập này dính với Đức Phật hay là tập về dính với Bát Nhã hay là Phật tánh Phật tâm đó, thì nó gọi là môn tu của đại thừa. Thành ra đại thừa kêu gì tu là ngày như thập nguyện thiền đó, là cái đó tu của đại thừa. Nên nhất giả lễ kính chư Phật, vị lạc xưng tán Như Lai, tam giả hoàng thì cũng như cái đó là tu đại thừa đó. Đại thừa là tu gì đó. mình đọc thành ra những cái buổi đọc hết tôi nói là tại sao cái gì phải tập tán tán Phật, tại sao cái gì cúng dường Phật một cách chân thật, cúng dường một cái sự xúc động thật sự, thấy không? Ba sám hối nghiệp trước cũng vậy, tất cả cái đó là nói tôi lại thừa tôi như vậy đó. Thì đó là một là môn lễ bái, hai là môn tán thán, ba là môn tác nguyện. Đây mình nói với đại cương trước rồi bắt đầu giới thiệu ra. Bốn là môn quán sát, năm là môn hoàn được, tức là lễ bái môn, tán thán môn, tác nguyện môn, quán sát môn và những môn. Bây giờ ngài mới dạy nó bây giờ lễ bái là lễ bái làm sao, ra sao gọi là lễ bái. Thì bằng thân nghiệp của thân lễ bái A Di Đà Như Lai thanh tịnh chánh biến tri, cái đối tượng của mình là cực lạc quốc độ, thì phải gieo duyên với cực lạc quốc độ. Gieo duyên cực lạc quốc độ tức là gieo duyên với Đức A Di Đà và các thánh chúng. Ở trong đây ngài lấy đối tượng là Đức A Di Đà. Thành ra người ta lễ bái môn trong này là lễ bái nó môn thẳng với A Di Đà thánh chúng. Quý vị có thể lễ bái Đức Phật An Thế Chí thân tịnh đại chúng đều được hết. Đó là những gieo duyên với những cái thánh chúng ở trên trời. Ngài nói là dùng thân mà lễ bái Phật thì cái thân mình sẽ sanh lên để gặp Phật. Cái nhân quả là như vậy. Chánh biến tri dùng để là dùng để sanh lên kia mà thì qua lời môn ngài nói gì đó còn ngài mới ra thức thề giờ mình cái lời phái làm sao để mà phát được năm mấy cái tâm kia, thấy không? Những cái ngày dài là phát được năm cái tâm, thứ nhất là tâm thực sự chân thành, thấy không? Nãy giờ nói là muốn sanh đường mình không tiện sanh, hay là muốn sanh mấy cái tâm kia, nếu mà có những ba cái tâm này mới hiện thành đó, nó là chí thành tâm, hay tên là chí chân chí thành. Là thâm tâm tức là tâm sự thật tinh thật là sâu, và tâm hồi hướng tâm tức là tâm hồi hướng thật là tha thiết, thì cái pháp môn tịnh độ sẽ tu thành tựu. Thì đầu tiên á nó nói là làm tôi nói là tôi có tập thử về tất cả những cái pháp môn mà tu thiền của bên kia, của bên bên nguyên thủy, rất là tập ở việt thanh ri và cái lối của tịnh độ, thì tôi thấy rằng là cái pháp của tịnh độ nó đưa mình cái sự an lạc hạnh phúc nó lẹ hơn pháp tu thiền nhiều lẹ lắm. Mà cái lạc của tịnh độ nó không phải là do cái việt thanh ri, tức là tông thanh ri mà chẳng có an lạc, nó ngược bên kia bên chương như quý vị muốn tu phát thiền á, là nói là cái phiền não khổ đau cái thân sắc sanh đó là do cái thằng tham, cái bản ngã tham của mày nó làm cho mình phát sanh sự mong cầu tham muốn, rồi từ sự mong cầu tham muốn không đạt được thỏa mãn, tâm đó buồn bực giận hờn nó ngon gì đó, đó là gì đó, nó duyên khởi điều là cái những gọi là tam độc của mình, từ tâm độc nó sanh ra đủ loại tâm khác, tâm sân, tâm khỏe, tâm hại, tâm sát, tâm phóng túng, tâm tạm muối vân vân. Quý vị học gì thì học thì nó sanh ra tất cả là tổng cộng hết là điều tâm thiện tâm ác là năm mấy tâm. những tâm mang đến mình tâm đó thì mình cứ lòng vòng trong những tâm đó là luân chuyển rồi vô thường biến tới chứng lùa mình khổ thọ. Thì những việc đó thì việc cái gốc của căn bản phiền não tức là tâm thân si ngã mạn nghi ngờ tà kiến là dịch việc bốn cái gốc đó thì lấy cái tâm mà phụ thuộc bốn cái gốc đó từ từ nó tan mất nó không còn nữa thì lúc đó không có cái tâm phiền não thì nó biến mất thì ra nó đạt mất cái ngã. Mất cái ngã thì sẽ được cái vô ngã, cái đó là cái đó tùy duyên học thành ra tôi như vậy. Nhưng mà cái đó học rất là lâu. Ở đây tôi có phần cái hàng lúc mà tôi còn ngắt mắt thì cũng có thử gì vậy, vậy một cái tâm bình thường đó. Ăn cái tâm bình thường tức là những cái tập khí nghĩ là ví dụ như mình giao sự người ta mình sẽ dùng những tập khí đó thì nó sẽ không có tốt tập như đó, nhưng mà bỏ không lâu như 6-7 tháng thì mình mới diệt được một tập số nhỏ rất là khó nghe không, chứ không phải là mình nói gì trẻ mà muốn gì diệt tới những cái gốc và tạm thân thi rồi tức là nó là câu xanh tiền não đẻ ra là khó rồi, khó vô cùng. Những mặt mà đặc tự thấm quả u đà hoàng tức là nghe đã ngộ đạo rồi còn khó quá bỏ 7 đời để mà dùng cái việc cái con sanh tiền não việc thăng thân tiên bỏ 7 đời á, phải bỏ 7 đời mà phải nếu mà không có nỗ lực tu mãnh liệt á thì phải 7 đời mà mới diệt nổi. Còn nếu mà họ nỗ lực tu mãnh liệt thì trong 1 đời họ dùng năng lực thiền định mà chặt đứt luôn, thấy không, nó khó lắm. Mà chặt đứt lên mà chặt đứt được bao nhiêu tham bao nhiêu sân bao nhiêu phần trăm á thì đi lên được đắc được cái quả kế cái quả A-la-hàn, quả tu đà hàn mà A-la-hàn mà đắc được A-la-hàn. Thì cái lên tới A-la-hán nó mới rồi cái rốt ráo an lạc cuối cùng tức là hoàn toàn thanh thân tri và cái ngã biến mất không còn nữa. Đương nhiên là qua cái lộ trình mà họ đạt được cái tu đạo hoàn quả là không còn tâm nghi nữa, không còn cái tâm nghi nữa tức là cái vô minh là tạm đoạn biến mất rồi. Tức là phải nói là bên nguyên thủy nó tu á, cái gì kiến đạo tức là hết vô minh là mới gọi là tu. Kiến đạo là thấy gì, thấy cái chân lý của đạo rõ ràng trước mắt mới gọi là kiến đạo. Bên đại thừa đó gọi là kiến tánh, tại vì bên nguyên thủy nó lấy pháp rồi, nó lấy pháp chứ nó thấy tâm. Pháp tức là nghe cái Phật giảng nên nó dùng những từ kiến đạo tức là nó thấy được cái chân lý mà Phật giảng. Thấy không? Mà thấy chân lý một cái rõ ràng một trước mắt rồi á thì lúc đó mới dụng công để tu. Còn nếu không kiến đạo thì biết đường gì để tu hoặc không tu thì lạ sao, nhưng mà không biết cái đường để mà đi lên chợ thì mình đi họ sẽ lạ hay chỗ khác. Thành ra tu mà đúng nghĩa tức là mình phải biết được cái con đường để tu rồi mới tu. Cái chân phải là còn nếu không mà vô tu thì có thể nhiều khi cái duyên mình nó bao nhiêu cái phước đức bao nhiêu đời kiếp mình tu nó đầy đủ rồi tự nhiên là tu trúng. Cái đó là ví dụ như đặc hiệu người có một người thấy không, năm phẩm bình thường là đa số là bạn đó. Thành ra khi đạo kiến đạo thấy chân lý rồi á, thấy chân lý chắc chắn giờ cái tâm mình nó dứt khoát chân lý là trúng rồi đó, thì ngay cái đoạn mình vừa thấy được như vậy thì nó gọi là đạt được thắng quả thứ nhất. Thành ra đạo kiến dễ lắm. Sao tôi thì dễ bây giờ cứ đọc hoài học hoài đến được đào bộ gì thấy được con đường. Nhưng mà giờ khi thấy rồi mà tâm nó vẫn còn như là đặt vấn đề hơi duy dính này kia thì chưa phải kiến đạo nha. Thấy không, tức là phải dứt khoát rồi, nhưng mà nó trúng hoàn toàn 100% rồi. Mà do dứt khoát đúng đầu 100% rồi nên cái gì nó xảy ra ngược thì chuyện nó theo. Mà do không theo như vậy do đó nếu mà không có nỗ lực gì nữa thì cái sức mạnh của kiến đạo nó vẫn theo mình trong đời thứ hai đời thứ ba nên tự động 7 đời sẽ đạt được A-la-hán quả mà không cần một nỗ lực mạnh gì hết trơn á. Bây giờ mình thấy được kiến đạo rồi tức là thấy con đường rồi thì khó, nhưng mà cần mình thấy thôi, nhưng mà cái tâm cảnh bản thể mình sanh ra là do nghiệp, mình vẫn còn ái dục, vẫn còn tham, vẫn còn sân si, thành ra mình theo cái sự kiến đạo đó mình mới là dùng cái lớp tu của mình để mình chặt đứt hết cái kia, thì nó là dùng cái năng lực thật lực để tu. Đó. Thì mà tu mà tu rồi tu hoàn toàn khi mà đi đúng kiến đạo tu và từ nhặt vào được cái hoàn toàn cái đạo lý chân lý đó thì đạt cái mình thấy vô nhà nó thì từ theo mình chặt đứt bao nhiêu bằng căn thân rồi thân sân si rồi này kia góc đó thì mình đạt được những quả gì cao. Nhưng mà nó vẫn là vì tham gian tức là nghe cái đạo tức là nghe một cái pháp để áp dụng ra mình khắc cái diệu đế, thành ra nó không dùng cái từ kiến đạo mà nó dùng từ kiến đạo. Thì qua bên đại thừa đó là cái pháp của nó là cái tâm, cái bản thể chân tâm thân tịnh thường hàng ở đây nè. Thành ra bao nhiêu đại thừa nó giảng vậy để gì thấy cái này ở hồi nào vậy, gì khó cái thấy bất sanh bất diệt trong này mà nó rất là lạc trong này, hay mà một gì mình bị chấp cái tâm mình vượt khỏi một niệm chắc, mình bám ra ngoài một cái là từ cái bám ra ngoài nó thành ra cái biết, thấy không? Nó thành ra cái biết vọng tưởng, cái biết vọng tưởng này nó đâu được, để cảm nhận được biết vọng tưởng nó mới hiện ra mắt tai mũi lưỡi tâm lý để nó cảm nhận. Thấy không? Cảm nhận cái biết đó, mà khi cảm nhận rồi là ảnh hưởng bởi mắt tai mũi lưỡi, thấy không? Thành ra nó vọng, nó phát sanh, vọng phát sanh thì khi cái phát sanh đó là vọng, mình chắc cái đó là thật, mình làm hoàn toàn trong cái vọng nên mình cứ trôi lăn trong trong phòng nước ngồi hoài. Rồi nếu mình thấy được cái bản thể thường hàng trong này thanh tịnh thường chuyển đầy đủ tất cả phước báo công đức, mình noi ra cái này con tu tập á, thì mình sẽ thành Phật. Vì bản thể trong này cũng là Phật, thấy không? Thành ra mục đích của tất cả các thiền sư hay là chư niệm mai thừa đó là khai thị cho quý vị thấy được cái trong này, thấy không? Khi mà quý vị thấy được trong này rồi thì nó dùng danh từ gọi là gì, là ngộ hay là kiến đắc, ngộ hay là kiến đắc. Nè, hai cái nó khác nhau thôi, một cái là tại vì pháp tông văn là nghe Phật thuyết nên thành pháp, kiến đạo tức là kiến được cái chân lý, kiến được cái pháp, vì thôi làm đi về thân nhân thi nên nó dùng để kiến đạo, còn qua bên đạo bên đại thừa phải dùng để kiến tánh, hai bên là giống nhau hết. Nó kiến tánh là thấy được cái bản tâm của mình, cái bản tâm hồi nào tới giờ của mình chưa bị vô minh nó che, cái bản tâm này vì nó là vô phân biệt, vì nó không có lộ tướng nên không thể dùng những ngôn để diễn tả nó, mà chỉ cảm nhận à. Căn thành ra là cái tổ là cứ dở, mình chắc cái gì dở cái đó dở đó, để nói mình không còn cái gì nữa, mình tự nhiên cái này nó bung sáng ra, nó không có chỗ chắc mà nó vẫn có sự thấy biết, từ tự nhiên mình biết mình có cái là như vậy, thì mình tu. Thì sao cái giai đoạn tu thì giống như bên kia, giống như cái bên kia là dùng năng lực thường lũy để an trú vào trong sự kiến đánh này, tức là nhập chưa, dùng năng lực thường lũy nhập vô kiến đánh, thế là hàng sống về kiến đánh. Bên kia là cái kiến đạo rồi, dùng năng lực thần định để luôn luôn là hòa nhập trong cái sự kiến đạo, nên dùng kiến đạo tức là để gì, cái chân lý là tâm tâm si, nhưng khi mình nhập được cái trong kiến đạo tức là không bao giờ tâm si nó khởi được. Tại lúc nào mình cũng sống để mà mình chống được chân lý để mà diệt cái tâm si, thành ra cái tâm si nó khởi lên là có khắc, có cái sự tỉnh giác mà không có theo nữa, tự động là giác ngộ. Thì hai bên nó đều giống, nhưng mà hai cái lối dụng công, hai lối hai thiền nó khác nhau. Thành ra mà cái người mà vô tâm thì được thì an, cái an đó là tại vì cái bản thể, cái sự khổ đau, cái sự cái kia là còn nói là do ái dục và vô minh phát sanh. Mà có cái an của tịnh độ á, nó không phải là do việc vô minh ái dục, thấy không? Mà vẫn có ai vô minh ái dục, mà an là do mình tin tưởng hoàn toàn vào Đức Phật, mình cảm thấy Đức Phật luôn luôn che chở cho mình. Trong cái thấp là mình cảm thấy có người nào cũng giải trở cho mình làm cái gì cũng được sự bảo vệ nên mình không có lo, không sợ nó nhớ em. Nhưng mấy đứa con nhà giàu á đâu có lo làm ăn làm gì với tiền tài phung phí, mình thấy cái gì mà nó ăn đâu có sợ đâu, bị bắt thì không lo ăn được, làm quý tử á. Thì cái an của tịnh độ á, tôi nghĩ mà tôi tập tôi thấy nó rất là dễ dàng. Mà khi mình khởi niềm tin thiệt là sâu, nhưng chắc rằng là Đức Phật là có thật, công đức vô lượng Đức Phật là có thật, cái sự bảo vệ của Đức Phật có năng lực thật, thấy không? Và cái năng lực Đức Phật có thể bảo vệ mình để vượt qua cái kia là chính thật, đó là cái an thấp. Còn cái an cao tức là mình nói là khi mình tập, mình quán Phật hay là mình tức niệm Phật hay là mình tưởng Phật, thì Phật tức là cái tâm của mình, tâm mình là vô tướng như Phật, là cái an cao, cái an để ngộ tánh là cái an nó cao. Thì ở đây mình không có nói ví dụ cái an cao, vì cái an cao nó vô hình, nó có ai tưởng tượng lắm, là nói cái an thật đi, thì mình tập mình rất là dễ an. Nhưng mà làm sao để một cái lễ môn của mình để mình cảm thấy mình thấy Đức Phật luôn luôn hiện diện trước mặt mình và làm cho mình đã bảo vệ an lạc với mình, vì mình phải sửa lại những cái đó, phải tập làm sao là mình đến Đức Phật bằng tượng. Cho giờ Đức Phật không phải là mình chưa mở được cái tâm nhãn để mình thấy Đức Phật thật, thấy không? Nhưng mà kinh điển nói là khi mình tưởng Phật thì Phật đã đến rồi. Cái bản nguyện ngày là đến với chúng sanh, ngày đến Phật hậu an, ngày có 12 cái niệm hậu an là chiếu hết tất cả khắp phương thế giới không bị chướng ngại. Ngay lúc mà mình không tưởng ngày thì hậu an ngày vẫn soi chiếu cho mình, chứ mình nói là phải là không. Nhưng mà khi mình tưởng cái ngày thì có cơ có cảm, hay mình nói là có nhân thì có cái sự ứng, hay có cơ có cảm, theo danh từ của tạo thì đó gọi là cảm ứng, hay không? Theo danh từ của là Phật thì có cảm nhân có quả. Tức nghĩa là khi mà ngày phát nhân là ngày tu rồi thì chúng sanh hay chúng sinh cần ở đâu thì ngày đến đó. Cái là chư Phật và Bồ Tát là tôi, Bồ Tát đạo là luôn luôn có một lời nguyện, tôi tu tất cả là vì chúng sanh mà tôi tu, bởi khi mà giai đoạn đầu tiên đó mà ngài thấy được cái bản tâm á, thì thấy là hồi nào tới giờ là ngài thành Phật rồi, thực sự quá không phải là Phật tu. À, cứ ngồi thì vậy thôi, thực sự thành định theo cái năng tư tự động thành Phật, nên nó xuống như kiểu thành Phật đó chứ được. Thì bây giờ cứ ngồi đó thôi là định theo tập tưởng rồi thôi là giác thắng nó hiểu chuyện là Phật đơn giản gì thôi chứ không có gì hết trơn á. Thế không, nhưng mà tại sao là ngài tu? À, ngài tu bất cứ nhiêu công hạnh là tu là gì chúng sanh, đó là con đường của Phật đạo, vì muốn độ chúng sanh, vì chúng sanh sống trong hư vọng phân biệt, chúng sanh sống trong mộng mà cho là Phật. À, nên Đức Phật thị hiện cái mộng này, đi vào mộng, hay vào mộng nói chúng sanh đang ở trong mộng rồi, bên khổ sở mà đánh dấn dắt chúng ta nó, ê mày đã ở trong mộng nó thích gì đi. À, thì chúng sanh mà sao có người trong mộng nói chứ ngoài nói đâu nghe. Thấy không? Thì ngài nó thị hiện cho trong sinh tử, tức là còn hư vọng nguyễn quá. À, rồi nhắc nhở mình, rồi sau đó mình giật mình thức dậy, thì lúc đó mình thoát khỏi mộng thì mình không bị cái ảnh hưởng đau khổ của mộng nữa. À, thì Đức Phật thị hiện như vậy để giúp đỡ mình thành ra cái bản nguyện của ngài tu, vì chúng sanh mà tu. À, à, chứ hồi nào bây giờ ta thành Phật rồi, thành đúng nghĩa ra sau khi mình ngộ rồi á, nếu mà không gì chúng sanh thì lúc đó là nó mặt cảnh nước bàn rồi, nó ngộ rồi đâu cần cái gì nữa đó mà tu nữa. Thấy không? Nhưng mà tại vì cái bản nguyện là vì chúng sanh mà tu, nên cái bản nguyện Đức Phật đó là cái cảm ứng đối với mình, khi mình cần Đức Phật, ta cần một cái Bát Nhã Bồ Tát là ngài thể hiện liền ngay trước mặt. À, bằng bao nhiêu công đức tu trì của ngài, bằng những năng lực tâm không của ngài, nên mình vừa cảm là mình nằm trong tâm không của ngài liền, ngài ứng liền. À, ứng là giúp thành ra cái gì mà khi mà có niềm tin cái gì đó, thì cái gì cầu nguyện qua cái anh Bồ Tát cầu nguyện, Địa Tạng Vương Bồ Tát cầu nguyện, Như Lai Phật, nó linh ứng vô cùng. À, thật sự là làm cái ngày đó là đạt được tình trạng đó thật, nhưng mà mình nửa tin nửa nghi thì không có bắt được cái đồng số bản nguyện của ngài. À, thành ra tôi nói cái gì cho quan trọng á, có nhiều người cầu nguyện nó con cầu vậy không cái kia, tôi nói bây giờ coi là cái niềm tin của mình. À, thì thực sự trong cái năm niệm môn này, mục đích của họ đó là tập lại cái sự tin tưởng tuyệt đối, tức là lòng tin cho mình thành một sự tin tưởng tuyệt đối bằng năm pháp, tức là làm sao quán là pháp niềm tin. À, thì pháp đầu tiên thì nó gọi là lễ niệm môn, tức là dùng thân. À, nhưng mà cái thân này nó gọi là thân niệm môn, thì cái niệm trong này đó, nó trở thành là dùng cái lễ để mà hướng đến, để mà nhớ đến cái Phật. Thành ra cái niệm, cho cái niệm mà từ qua thời Phật đạo á, qua thời Phật đạo thì cái niệm mới thành sinh danh. Còn trước cái thời mà Đức Phật kia đó là cái niệm đều là một cái tâm mát, đó là một sự nhớ đến, một sự tưởng đến, mình nói là một cái ý nó hướng đến một cái gì đó. Cái hạn như niệm tứ niệm mới tới là tứ niệm xứ, và cái tâm luôn luôn nhớ đến bốn cái điều là thân định, thọ thì khổ, pháp vô tâm vô thường, pháp vô ngã. Thì bên Minh Thủy nó tu thì nó phải lấy có bốn cái chỗ nó niệm hoài, nó gọi là bốn cái chỗ mà luôn luôn phát sanh xả ly nhà nhàn chán thế gian để tu. Và cái lối đó là cái lối rồi hết thế gian để cắt đứt sanh si, nên cái căn bản của họ là tứ niệm xứ. Mình đại thừa là mình không sống đi trong tứ niệm xứ, và đại thừa Phật tánh cảm thấy thường hàng nên không thể quán tâm vô thường được. Đại thừa là tánh rất là lạc, cái tâm nó cảm thấy là lạc nên không thể quán họ bị khổ được. Nên họ chúng sanh ở cực lạc, họ cái gì nó cũng lạc hết. Đó, thành ra hai cái đường lối nó hơi mâu thuẫn, thành ra những tông phái đại thừa bao nhiêu đời nay nó vẫn có chủ trương sai biệt. Thế là một chủ trương là nhập thế, thành đạo một chủ trương là xuất thế, là giải thoát. Thành hai chủ trương đó, mở nên nếu mà mình đọc các công kỹ mà đi hai các một lột á, thì tôi nói mình bước chân phải mà qua bên Mỹ mà rồi xong rồi bước lại chân phải về bên Mỹ vậy đó, vòng tới lui vòng lại ngay biên giới á, lúc bao nhiêu nặng lắm tới nhiều đó, không có đi tới đâu hết rồi đó. Thành ra nó sai biệt đó, là sai biệt giữa cái chủ trương, giữa chủ trương mà từ sai biệt chủ trương nó lên phát hành nó khác. Thế thầy ở đây á, dạy như tôi nói cái pháp hành của bên đại thừa á là nó nằm trong lục độ, nó nằm trong bồ đề tâm, và nằm trong hạnh của thầy. Thì trong lục độ nó có thiền định, thì nó lấy những cái thiền định của bên thiền định kia, nhưng mà đối phương thiền định của họ đó thì khác. Tối thượng của họ, thiền định của họ không phải là khổ, không phải là không, không phải là vô thường, không phải là vô ngã. Tối thượng thiền định của họ là cái bản tâm, nhớ thấy không? Mà bản tâm á, nếu mà quán kỹ vô tâm thì tánh của bản tâm là trùm khắc, là biến chiếu giống như hư không, không có thể tả tướng được. Mà nếu mà diễn tả tướng được lên niết bàn là thường là cả bệnh. Nó ngược lại không có gì hết.
là thật ra hai cái pháp mình đi chung là không được. Thành ra có nhiều thầy ở đó, thầy dạy đệ tử thì dạy sao, nó tôi dạy đầu tiên thì mình đạt ít vô thở ra, thấy vô đường khổ nhất đạn rồi xếp dạy gì trong dạy con đường ba la mật bồ tát, tôi nói không biết phải tập vậy gì nào không mới tập phải không. Đây là cái thực sự là cái bản thể của ba la mật bồ tát, nó vẫn có thiện. Cái thiện, cái thực thiện đó là nó nắm đề mục thì định hết, cái kỹ sự thời tiền cũng nguyên thủy thôi, nhưng mà cái đề mục nó khác thôi. Thành ra cái thiện minh sát rất là trong triển khai tâm xả ly, nó quán hít thở vô ta ra rồi quán thân những thực hồng xẹ v.v. để cho mình cảm thấy vô thường, thải ra tình sát ma, đâm ra mình cảm thấy cái gì nó cũng vô thường trước mặt mình đâu còn bám víu gì nữa, mình xả. Thế mình xả thì cái mình xả đó mình không có dính mắt nữa thì cái an lạc nó mới đến, thấy không? Học pháp kia đó nó mới tập gì được. Theo tôi thực sự là tôi mới tiếng tại mấy thầy bảo lớn cho mình nó nhỏ cho biết nó thành á, tôi nói là dạy đệ tử vậy, nếu mà tôi đúng dạy đệ tử cứ dẫn như vậy tôi dẫn khác, thấy không? Đó thành ra tôi phải tập thử, thì tôi nói là theo cái đó tôi tập thì vậy, trong những thứ này tôi tập thử á, thấy không? Nó rồi tôi chỉ cái gì cách tập cái này mình thẳng nặng mình thực hành cái lý thuyết thì lỗi chỉ nói gì thôi, thấy không? Đó thì tôi thấy em là tập thành rất là vậy ha, mà xét lại cái trường hợp trong thi thời gian còn nguyên là tức là rõ ràng cái an lạc này là an lạc do sự nương tựa, rõ ràng là nương tựa nên mình nó diễn tả vậy đó, ngại như là nương tựa mình không sợ, thấy không? Ví dụ như mình nương tựa nước Mỹ mình đi đâu cái tâm mình nó cũng mạnh hơn đấy, tại vì nước Mỹ nó mạnh, thấy không? Còn như thế này như là mình Việt Nam đi, khi mình đi đâu cái tâm mình chắc cái gì mình cũng sợ, là tại vì nếu mình bị cái gì như na ca cũng có được, thấy không? Rồi tâm mình nó bất an, thành ra từ công đức lớn thế nào thì cái tâm mình nó an mình thấy. Mặc dù ở mình cái người mình cũng là người Việt Nam, nhưng tại ở Mỹ thôi, anh kia cũng người Việt Nam mà tại Việt Nam thôi, thấy không? Thực sự cái bản thể thanh thi cái đó chiêu mình nói là Việt Nam nó giống nhau đi, thấy không? Tự tin cái bản thể thanh thi ai cũng giống vậy, mà tại sao người này ăn hơn người kia, và tại vì cái công đức của người nó mạnh hơn, thấy không? Nó là cái sự phủ trần nó bao trùm cho mình, thấy không? Chưa nói tới đẳng thái cao là bình đẳng giữa Phật tánh hay Phật nói, thấy không? Nó là trong cái vọng nghiệp, trong cái trạng thái tâm thức mà đầy đủ thanh thi. À, thì người nào công đức lớn thì người đó được bạc nhiều hơn. Cái hạn như bây giờ trong Việt Nam đi đầy đủ trong công ty hết thì vẫn có ông tỷ phú, vẫn có ông là cùng đinh đang này, thấy không? Công đức Việt Nam rõ ràng người công đức lớn họ vẫn hạnh phúc rồi, thấy không? Nhưng mình chưa công đức lớn, nhưng mà cái dù của mình sẽ hết là công đức lớn, thấy không? À, thì nó bảo vệ cho mình giống như là giải thử thân là mình có công đức lớn gì đó, nên là an mà muốn an á là mình phải làm sao để là mình gọi là ứng cảm mình ứng được công đức đó, tức là mình lôi xuống được tận mình, thấy không? Và khi được qua công đức á là dùng cái lễ bái môn, dùng cái tán thán môn, dùng những cái quán sát môn, dùng thắt miệng môn, hay dò ứng môn là năm môn niệm này để mình tâm, cái niệm là tâm luôn luôn thường nhớ, cái tâm này luôn thường nhớ nên chịu như luôn luôn là mình luôn thấy Phật trước mặt. Lễ bái là gì? Lễ bái là dùng thân nghiệp, thấy không? Cái thân nghiệp mình nó luôn nhớ tới Đức Phật bằng hình thức là lễ Đức Phật. Mà nếu mà nói lễ Đức Phật thì quý vị bị cái bệnh, hồi xưa tôi cũng bị cái bệnh, bây giờ tôi sửa là, nhưng mà đôi lúc tôi lễ ở đây tôi không thấy Đức Phật nữa, tôi quên, trong khi tôi dạy cái gì đó, nhưng mà tại vì tập khí nó lâu quá, thấy không? Hồi xưa mình lễ nghĩ thôi là lễ Phật á, nhưng mà sau này tôi sửa lại hết, tôi sửa là tất kia rồi, những cái kinh nghiệm đó tôi dạy tôi mới rất tình đôi, tôi có nói là cái gì tắt lại. Thấy không? Bởi vì càng sửa sớm thì cái gọi là cái những cái thói quen nó càng dễ sửa. Thấy không? Cái đừng có nhiều như hồi xưa, mà ví dụ như niệm Phật hay Phật mà không có tu tâm được, nó cũng là hình thức niệm, mà cái tâm động tưởng nó cũng là hình thức làm cho cái tâm mình không an. Thành nó sửa hết cái tập trong niệm mô là phải sửa là. Thành ra cái lối lễ Phật á là cái tâm hướng đến hoàn toàn. Nhưng cái tâm nó gì lấy gì để hướng đến? Cái tâm nó vô tướng nó lấy gì mà hướng đến? Thành rõ ràng là nó có kỹ thuật để hướng đến. Thấy không? Mà tại sao mình lễ Phật dùng thân lễ Phật là đương nhiên phải có Phật trước mặt mình mới lễ, chứ lễ Phật đó là lễ một hình tượng Đức Phật trước mặt. Mà lấy cái gì để cảm nhận Đức Phật đó là nhận để cảm nhận, thấy không? Lấy lạng nhãn để cảm nhận, tức là có gì để mở con mắt để lễ, có gì để lễ Phật cái năm bây giờ Phật nhắm mắt cúi xuống không thấy một Phật đầu một cái gì nữa. Thành ra cái quan trọng á, chỉ nhớ tập bây giờ lễ Phật mà đúng cái cách đó, nó không lễ Phật không có đa an rồi, cho đừng có nói là mình nói tập thêm cái niệm môn khác, thấy không? Thì ta nói là về vô minh vọng động ngay bản tâm thanh tịnh đó, thấy không? Nó mới khắc thành ra ngũ căn, tao cái này chỉ thức học nó vậy, ngũ căn với mình là bắt đầu là tâm nó vọng rồi nó khắc thành ra, nên lúc đó con mắt nó chỉ thấy cái đối tượng của con mắt thôi, chứ nó không có biết được khác. Cái bản tâm của mình á, ngay cái tâm thanh tịnh của mình là trùm khắp nó biết hết á. Thật cái người mà tập thành tựu gì lại thừa đó, không có con mắt chẳng thấy, thấy không? Đó, cũng như ngày anh là lục vậy đó, đuôi con mắt rồi mà thấy hết, thấy không? Không có lỗ tai nữa, cái nghe, thấy không? Tại vì nó nghe bằng tâm chứ không phải nghe bằng lỗ tai nữa, thành ra cái lỗ mũi không nghe được. Tại cái lỗ mũi là biểu hiện cái trạng thái, cái biết của cái tâm nó quá hiện ra, nhưng mà khi mà vô minh thì nó quá hiện trong nghiệp, nó biến thành cái lỗ mũi, thấy không? Để chỉ cảm nhận được mùi hương thôi, nó hạn hẹp cái sự thấy biết của mình, thấy không? Thành ra nó là cái tâm rộng lớn như hư không, thì bây giờ nó chỉ chín như mùi hương rồi, để cho mình ngửi thôi. Thành cái thức này là vọng thức, thấy không? Vì sao tâm mình vọng động phân biệt, nên mình chỉ nghe được bao nhiêu gì thôi, con mắt mình là vọng thức, thấy không? Nên mình chỉ cảm giác thấy được bao nhiêu gì thôi, cái mũi tối vẫn thấy, nhưng con dơ nó vẫn thấy, mình không thấy. Thành ra con thức nó là chính vì vô minh vọng nghiệp mà nó phát sanh ra các căn để cảm nhận cái biết, để diễn tả cái biết nó bao trùm là thế gian, thành ra cái biết giới hạn, thấy không? Thành ra cái tiền tâm nó chủ ý là nó vô cái tâm, để mà thấy được cái tâm này rồi thì mấy cái này nó bỏ hết trơn, thì nó sẽ biết hết, nó biết hết, mà không những nó biết hết mà nó biết cả tâm của gì là cái gì nó biết luôn, tại nó trùm khắp mà. Thế bây giờ mình nói một cái, mình nói là mình vẫn còn vọng nghiệp, mình chưa thấy ngộ tâm gì hết á, thấy không? Thì bây giờ mình phải mình đặt cái an trong cái thanh si, thấy không? Nhưng mà đối tượng của mình là đối tượng của không thanh si, tức là Đức Phật, mà do mình duyên khởi với đối tượng không thanh si là cái tâm mình từ từ nó muốn nhập vô không thanh si vậy mọi người mình. Bởi vậy tôi nói với quý vị đó, đi học Phật tôi nói bây giờ cần giữ giới không, mà tôi nói giữ giới vấn đề với những giữ được thì tốt ha, hoặc không giữ giới không là vấn đề. Tự nhiên lấy Phật thời gian, tự nhiên sẽ được sớm hết. Tại vì cái nghiễm của Đức Phật, cái thanh định Đức Phật từ từ mình sẽ bắt trước rồi, thấy không? Bởi vì khắc đồ tâm, cần khắc đồ tâm rồi mới tu, phải không? Tôi nói, không cần khắc đồ tâm, không đặt cái này khắc đồ tâm thì nó khó. Nhưng cái gì tu của đối tượng của Đức Phật là một đề tâm, thấy không? Mình tập hoài tự nhiên, cái tự nhiên như mình nói là trong kinh dường họ nói khi cái gì lễ Phật là tâm cái gì là 32 tính tốt tám cái giai đạt vậy đó. Thì cái đó tự nhiên nó từ từ nó thấm vô, rồi tự nhiên mình bắt trước hành động Đức Phật nó làm, nhưng mà không ngờ rằng là nghĩ hình tượng Đức Phật nó là công đức. Cũng như là bây giờ nhiên mình nói mình đang ốm yếu gì đó, bây giờ mình phải ăn xăm ăn đồ thì Đức Phật cũng như củ xăm như vậy đó, thấy không? Ha, nên mình lấy Phật tự nhiên mình lấy một cái lễ thì mình được một miếng xăm. Cái bản thể tối ngày là hình tướng của ngài, thật là công đức, hay cái danh của ngài là bản thể là công đức. Nên bởi vậy tôi nói là niềm danh Đức Phật mà hết bệnh là tại vì bản thể cái danh của ngài là thuốc, thấy không? Đó là công đức của thuốc, thấy không? Tại vì bây giờ chưa có niềm tin, có dễ nghĩ là mình niệm Phật là Phật phải tới rồi phải giúp mình cái gì, tức là ngài là một cái phương tiện thì không có trúng. Ngài nói tôi đem hết công đức tôi bỏ vào danh, tôi đem hết công đức tôi bỏ vào quang minh, tôi đem hết công đức tôi bỏ vào hành tổ, thấy không? Thành tùy theo chúng sanh, chúng ta thích hình tượng thì đặt về quán tượng, ha, chúng ta mà thích về quang minh thì quán về quang minh, chúng ta thích về âm thanh thì quán về âm thanh, thấy không? Thì quán cái nào thì ông đức luôn để trong cái đó, thấy không? Thành ra cái gì tự có hết những cái gì tôi có, thì bản thể công đức tôi đầm trong đó, cái gì mà nắm được cái đó là cái gì có hết những cái đó, thấy không? Ha, thì cái lối đó, cái đó là đại thừa, trong đại thừa nó nói là tùy tướng mà nhập tâm. Cái lối tu của mình đó là tướng, cái lối tu của thiền tông đông độ đó, tức là thiền tông hiệu tổ ngũ tổ lục tổ bệnh nhân là nó gan là tu tánh, hai bên nó tu khác nhau. Một cái bên là tả hết các tướng gì, nó cho các tướng là hư vọng, thấy không? Còn một bên đó là tu tướng gì, nó nói là trong cái bản thể thanh tịnh của chân tâm đó, thì hiện tướng thanh tịnh trang nghiêm. Cái trang nghiêm là trang nghiêm của bản thể bát nhã tí, là sự thanh tịnh, nên mình quân đặt cái sự thanh tịnh bằng tướng, tức là quân đặt cái tánh mà không mà bản thể nó không rời, và họ dẫn chứng rằng sắc tức tùy không, không tức tùy sắc. Cái sắc là sắc thanh tịnh, nên bản thể sắc này tức là bát nhã tánh, tức là tánh không. Thành ra quân đặt đó là quân đặt tánh không, nếu mà gì có gì biết hai chủ trương, mà hai chủ trương như vậy nên lối tu nó khác, mà lối tu nào nó cũng thành tựu cũng cánh bút ráo cuối cùng mà, thấy không? Nếu bên kia nó nói là không mà không có tướng mà nó phủ nhận tướng á, thì Phật nói là cái đó là mang không, thấy không? Vì vấn đề sắc tức thị không, thấy không? Nó thành ra mình tu là thực sự ra mình đang tu sự, nhưng mà tâm sự nó có lý, tức là mình đang tu lý. À, nhưng mà được cái nữa là gì, cái sự của mình đó nó đúng là bản thể là cái này không phải Đức Phật nha, vậy nha, cái này là ví dụ như là cái đồng hồ đi, nhưng bản thể cái lý nằm trong đồng hồ này, đi nhìn đồng hồ nó thì ngộ lý, thấy không? Nhưng mà nó là cái phương tiện, thấy không? Khi mà Đức Phật thể hiện cái này đó, thể hiện bằng cái này đó, thì cái này nó đó thành thuốc, thấy không? à, bởi vì nhìn là ngồi liền mới không cần một suy nghĩ nào hết trơn á. Và cái này nó cũng trở thành là cái món thuốc á, cái món thuốc này nó vào con mắt của mình. Quý vị hiểu ý không? Hiểu ý không? Thành ra cái đức Phật là khác, còn tất cả những vật xung quanh đó, nó là cái phương tiện, tức là mình dùng mình thấy biết nó để vô sự tánh, rồi từ từ mới ngộ cái lý. Tại vì trong cả sự nó đều có một cái lý nó là lý bất lý vô sanh nằm đó. Ha. Ha. Thì mình nói cái này nó hơi cao, nhưng mà quý vị nào nghe hiểu thì hiểu, không hiểu thì bỏ qua bên. Thấy không? Mình không cần mấy cái này. Thật cái cần đó là mình ra kiếm chuột để làm sao để mà mình lễ Đức Phật và mình dính với Đức Phật, mà dính Đức Phật hoài tự nhiên cái lý của Đức Phật là lý bát nhã, lý vô sanh, lý vô tướng, lý không, Đức Phật tự nhiên nó ngọn nhập trong mình. Nhưng mà bởi vì cũng không cần để ý đến những cái lý đó, thấy không? Bởi vì khi mình lễ là mục đích gia tăng nghiệp lại, mục đích để tăng tính tâm. Nhưng mà thật sự cái gì đặt hoài tự động nó sẽ vào đó. Nhưng vì từ ngày nó ngày đem tất cả công đức của ngày, tức là đem tất cả tính nằm trong cái tâm thanh, nằm trong cái hình tượng luôn. À, ngoài là tất cả những công đức là trị bệnh, công đức về hàng ma, công đức về mong cầu, tất cả đều thành tựu là đem bỏ trong hết. Thành ra cách lễ đó, cái lễ Phật thì mình nói lại lễ Phật tức là thân hướng về, dùng thân nghiệp để hướng về một cái gì. Nha, là thân niệm môn, tức là dùng thân để hướng về. Cái thân mình hướng về cái gì nên mình muốn hướng về thì cái tâm mình phải có chỗ hướng, nên phải dùng cái niệm. Niệm hướng tới, nhớ tới, hướng về, niệm. Mà cái tâm mình trong lễ Phật á, thì cái tâm nào biết chỗ hướng là con mắt. Con mắt mình nó dùng, con mắt mình là cái chỗ biểu lộ của tâm thức. Ngay trong trường hợp là mình dùng con mắt để biểu lộ tâm thức. Thành nó nói là thân niệm môn, tức là dùng cái thân nghiệp. Thân nghiệp tức là gì? Là dùng mắt, mũi, tai, sờ mó này nè, nó gọi là thân nghiệp. Thành ra cái ngoài thân nghiệp môn mà tôi triển khai ra, bởi vì có tu những pháp môn khác, là kinh hành, là lần chuỗi vân vân, là cái thân nghiệp thích thở, rồi là thân nghiệp hết. Hay dù khi dùng lỗ mũi cũng là một thân nghiệp. Ở trong này thì chỉ nói lễ Phật thôi. Hay nhưng mà tôi triển khai ra với tịnh độ thì tôi triển khai hết về cái hít thở, vân 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 vân, rồi đi đứng, rồi tác pháp, làm việc này việc kia, rồi là thân nghiệp. Thì mình làm sao khi mình làm cái này cái kia là cái tâm mình luôn hướng về Phật. Tại vì lễ Phật là dễ tập nhất trong tất cả loại thân niệm môn. Thấy không? Là khi mình lễ Phật là cái tâm của mình là hướng về Phật. Thì khi tâm mình dùng con mắt hướng về Phật thì ngay khi mình cúi đầu xuống thì tâm mình có Phật. Tâm mình dính với Phật, giao nhân duyên với Phật. Mà khi dính với Phật, giao nhân duyên với Phật thì bao nhiêu công đức Phật, đức là của mình. Khi quan niệm tâm đồng thì thành nó đầu tiên á, bây giờ lễ Phật á, tập là nó quen là mình Phật lễ là mình phải kiếm bức tranh trước hay là tượng trước. Trong khi mình nói đạo tràng, mình nghĩ là tâm tượng này là Phật ứng hiện thật. Đó là cái điều đầu tiên để mình phá cái tượng gỗ, tượng tranh Phật á. Khi mình nghĩ đây, cái tượng này là gỗ, tượng Phật á, là nó là gỗ, là tranh Phật. Thấy không? Tại Đức Phật nói là ngày xưa là hạnh đó là cái chúng sanh cần gì người ta thực hiện cái đó. Cho theo cái tâm vừa nói, chúng sanh nghĩ là cái bàn này là Đức Phật giúp cho mình, thì tự nhiên Đức Phật hiện đứng cái bàn cho mình. Thấy không? Thành ra đầu tiên đó cái dễ tưởng mình nhất á, bây giờ mình tưởng cái bàn Đức Phật nó khó lắm, bây giờ giai đoạn đó là cao cấp rồi. Thấy không? Bây giờ mình tưởng là Đức Phật là hình tượng. Thấy không? Thành có gì phải có hình tượng. Cái thần tượng nó hợp với sở thích của mình. Bởi vì cái gì thần tượng mà có nhiều người họ thích về cái sắc trang nghiêm. Thành ra hình tượng nào không trang nghiêm, mình lễ cái tâm mình nó tự nhiên nó có sự đẩy ra. Và tùy theo cái nghiệp của mọi người. Cái hình tượng là mình rất là thích thì mình phải chọn hình tượng đó ráng tiền. Còn nếu không có thì chưa tạm gọi hình tượng mà thích thì ít nhất cái hình tượng nào cũng được. Mà đại cái là cái hình tượng đó là hình tượng thật. Thì mình tự tập đó thì mình mà nếu mà tượng được A Di Đà thì tốt, còn nếu không có là tượng Thích Ca, Quan Âm gì cũng được. Thấy không? Đó, nhưng mà mình phải nghĩ là Ca, Quan Âm này là Phật, Phật A Di Đà. Thì cái tâm mình nghĩ là Phật A Di Đà là Phật A Di Đà ở đó. Thấy không? Mặc dù đó là tượng Quan Âm. Thấy không? Đó, tại trong kinh Bổ Môn đó là người nào cần Phật, cần Phật mà độ sanh tại thân Phật. Đức Quan Âm có nói mà, thấy không? Ngày mà còn hiện thân Phật được, cũng gì Đức Phật còn hiện không hiện Quan Âm được ta? Thấy không? Thành ra mình muốn là ví dụ như mình muốn lễ Quan Âm mà thành lễ A Di Đà, mình cứ nghĩ là A Di Đà hiện trong Quan Âm, rồi sao vậy? Thấy không? Còn lễ thì khi mình lễ là gì? Bằng một cái tâm chung một thật sự, tức là nghĩa là mình nói là đi luôn theo cái tướng tu của ngài là tiến hành, đó là tu bằng ân trọng tu, là cung kính tu. Thành ra luôn luôn cái câu cái thầy lễ là chí tâm chí thành, hay là cung kính chí thành lễ. Thấy không? Chí tâm tức là cái tâm là thật, là thành thật, thật là chân thật để mà hành lễ.
thấy không? Nó cũng có chân thật, nó phát tâm đó. Chỉ có cái tâm là mình chung ngộ mà thật sự. Thấy không? Cái hạn như bây giờ mình lại ba, lại má, lại ông bà, mình chưa chắc cái tâm mình thật sự tiến phục. Thấy không? Lễ trình nó qua, tại vì cái đó phụng tục. Không rồi, người ta nói là bất hiếu, nhưng mà cái người mà lễ thật sự họ khác. Họ cũng lễ giống thịt mình, là ai cũng nhìn xuống thấy cũng người xuống lễ, nhưng mà cái tâm họ rõ ràng, họ dùng hết cái tấm lòng họ để diễn đạt cái sự kính mến của họ đối với cái kia. Bây giờ phải tập làm sao, bây giờ tại sao mình có, tại sao không một cái đối tượng mình lễ thì mà có người lễ bằng hết cái tấm lòng, mà có người lễ bằng một cái sự hư dối, hư ngụy, là tại vì người kia họ cảm phục ba má của họ, họ cảm phục cái ông đức của thầy tổ họ. Họ cảm ở đây mình cảm phục cái bản nguyện của công đức của Đức Phật A Di Đà. Nha, bây giờ phải có một sự cảm phục, mà cái cảm phục này nó có thể khắc tâm ra, nếu mà chưa có phải nghe nhiều về bản nguyện của ngài, nghe nhiều về công đức của ngài, nghe nhiều sự cứu độ của ngài, tới từ từ mình khắc tâm ra một cái sự gọi là sùng mộ tiếp tố, sùng mộ nữa là thành ra mỗi lần mà mình quỳ xuống đảnh lễ ngài, cái tâm mình nó đã an lạc rồi. Mình nó an lạc, nó hạnh phúc một cách lạ thường á, thấy không? Còn mình cảm thấy rằng là không có cái đó hơi gió thì lễ nó phải mỏi quá, mệt. Sao? Tại mình tưởng ép cái tâm mình nó làm, nó không muốn làm, răng chân thật làm là không muốn làm, anh phục thiệt nên anh còn tìm cơ hội đến lễ nữa, tại vì anh phục thiệt. Nhưng có những bậc thầy tôi luôn luôn năm mỏi chứ tôi gặp đến tôi đánh lễ thôi. Bỏ thật sự mà nếu mà gặp những thầy đó thì tôi đánh lễ, tôi có thể là cái đánh lễ của thật sự làm có sự là cực kỳ sung sướng. Thấy không? Ở giờ cái như là nhiều khi mình đánh lễ thì theo phong tục, thấy không? Mà chưa chắc cái tâm mình nó phục, thành ra đánh lễ cho tôi qua. Thành ra cái vấn đề nó quan trọng á, cái quan trọng á, cái gì muốn phát thành tính tâm sâu kính á, là phải hiểu rõ về Bồ Tát hạnh, hiểu rõ con đường Phật đi, hiểu rõ bản nguyện của các vị Bồ Tát tu như thế nào, tu là vì chúng sanh mà tu. Khi mà thành tựu rồi, phát nguyện là mình nằm trong đối tượng phát nguyện đó. Và mình nếu mà nằm đối tượng bởi thì luôn luôn lúc nào ngày cũng bảo vệ ngày che chở cho mình, vì mình nằm trong đối tượng phát nguyện của ngài. Hay mà mình che chở cho mình nên mình cảm thấy rằng mình là cái người mà mang ơn ngài, nên mình sùng mộ ngài, hay mình ái kính ngài bằng một cái tâm thức vậy đó. Nếu chưa có thì cứ nhìn đến là khi nào mà khi mà được Phật khởi được cái tâm là được Phật nhất tuyệt vời về đủ mọi phương diện. Thấy không? Xứng đáng để cho người mình lễ thì lúc đó hai cái tay mình mới chắc lại. Lẽ là không chắc tay, với chắc tay tôi thấy cái chắc tay nó mạnh hơn nhiều lắm. Thì thật sự ra hai cái tay mình chắc lại thì tâm mình nó có sự quy, chắc lại mà hướng về ngài thì tâm nó có sự quy. Đầu tiên con mắt nhìn cho đến khi nào mình cảm thấy là ngài là một đối tượng sùng mộ, đối tượng là đáng quý, đáng tôn kính, là thành ra trong cái thành ra nó thở cái lễ mình là trong tứ tu của ngài đặt ra là nó là âm động tu hay là cung kính tu, nó trở thành cái đó tôn kính tu. Những cái nói mà Đức Chầu đặt ra mục đích để khai triển tính tâm đến mức tối đa thôi. Mình có một cái âm động mà là cung kính tu thì tự nhiên tính tâm nó phát sanh, mà không nhắc cái gì tới vấn đề mà đại lượng kinh như thế nào rõ ràng qua cái lễ mà. Thấy không? Cái sùng mộ nó phải ra đàng hoàng, thấy người này xứng đáng cho mình đỉnh lễ, mà mình nhân duyên mình lễ cho Đức Phật không phải là dễ dàng. Thấy không? Thì lúc đó hai tay mình chắc là hai tay hướng về ngài. Thấy không? Thì mình bây giờ làm sao cái đảnh lễ này làm sao? Là gửi cái sự tôn kính, cái sùng mộ nào vào Đức Phật. Thấy không? Chứ mình sẽ làm sao mình gửi được, tức là Đức Phật có nhận là mình có đưa tới. Khi mà nhận được, mình cảm thấy Đức Phật nhận được trong mình nó mới vui. Không có gì lễ mà cảm thấy không có gì liên lạc với hai người hết trơn á, nó có dính. Thấy không? Cái mục đích lễ cái gì là làm cái Phật gần mình, thân cận mình. Thấy không? Mà thường thường cái pháp đại thừa là cái sự bố thí, là sự thân cận. Thấy không? Cái bố thí để cho này kia là có cho có nhận, nó tạo thành sự thân cận. Thế nên mình lễ tức là đức sức tội biển là Đức Phật làm cái đối tượng sùng mộ, đó được đáng tôn quý qua bao nhiêu công đức, bao nhiêu công hạnh của ngài. Mình bây giờ mình đem cái tâm sùng mộ, tâm tôn kính này mình gửi qua ngài. Thấy không? Phải khi cái tâm nó phát tâm rồi thì nó đã chắc ta lợi, chắc ta lợi thì mình tưởng cái tâm tôn kính mình đó, nó từ con mắt ra trong bàn tay của mình á, nó bay vào tâm Phật nhà. Tức là sao? Bởi vì phải có cảm giác là gì gửi được cái đó vào Đức Phật rồi hả lại. Thành ra tôi nói tập là tâm chậm, tập cho nó thành vậy hả? Còn bây giờ lại lẹo quá, do tôi tập được là tích cực không bao giờ tưởng kịp hết trơn. Thì cái chắc tay mình tưởng là bao nhiêu tôn kính con giờ cái tay tay con hướng về ngày thì bao nhiêu cái tôn kính con theo bằng tay con, theo con mắt của con, thì Đức Phật là một cái tổng tướng rất là lớn. Bây giờ mình gửi vô mà không biết gửi chỗ nào,
người ta quan trọng nhất, ví dụ dùng cho người ta thì rõ ràng cái tay người ta nhận, thấy không? Thì cái tay người ta nhận thì mình nghĩ là cái tâm người ta nhận, thấy không? Bây giờ mình nhớ Đức Phật là mình phải sống như Đức Phật và sống như một chỗ. Cái tâm mình đó đưa vô tâm Đức Phật và đưa một chỗ, chứ đừng có nghĩ tẩn quát gì, cái tâm mình không có chỗ gửi, thấy không? Giờ mình bị xuống không biết thời con kinh vĩnh Phật mà không biết đưa vô đâu, thành ra cái đó là một cái lỗi khiến cho cái tâm mình thực sự sau này nó tập mà nó không công lực nhiều, thấy không? Thành ra nhìn một cái tượng Phật, tại sao kiếm Đức Phật này kia nghe, ta thực sự là tập trung độ nào cũng được, thấy không? Nhưng mà tôi nói là tại vì đa số người ta đều quan niệm là cái tâm là cái chữ cái sự cảm nhận của Đức Phật, nên tôi lấy một điểm giữa tâm, đó là giữa hai đầu vú, tập là một điểm để mà tôi gửi cái tâm trung kính tôi vô đó. Quý vị có thể gửi vô đầu Đức Phật, hay là gửi vô bàn tay Đức Phật nếu mà thích. Nhưng mà tôi thấy là Đức Phật là cái tướng tổng quát, cái tướng rộng, cái hay nhất á, là mình phải chọn điểm giữa trung gian á, là cái tâm mình không có lợp, nó dễ dỗi lắm, thành ra giữa cái đoạn này rồi gì chọn chỗ nào đoạn được, nhưng mà phải chọn chỗ đó, là chỗ đó cũng như là Đức Phật. Đức Phật là nhận được mình, nhưng mà tôi thấy cái tâm là dễ nhất, tại vì mình dùng tâm để cho Đức Phật cảm mình. Thấy không? Mình nghĩ là tâm mình, tất cả chúng sanh đều nghĩ là tâm ở trong, cũng như ngài A Nan mà trong kinh Lăng Nghiêm á, nói là tâm con ở trong rồi đó. Ở ngực thì ai chắc thân thì cũng đều nghĩ cái tâm mình ở trong thân hết trơn á. Thấy không? Thành mình cứ nghĩ là giờ con đem hết chuồng mộ này hay là sự tôn kính này con hướng về ngài, mà ngài là có bản nguyện là có Phật này đang đứng đó, hay giờ ngài cảm nhận được, thì lúc đó mình mới dùng mắt mình hướng vô, con mắt mình hướng vô thì cái tâm mình đột nó bay vô cái điểm đó. Cái tâm nghiệp mình nó lặn cỡ, cái tâm nghiệp mình hai tay mình chắc lại một cái gì nè, mà cái tay mình nó, cái tay mình thì chỉ vô cái điểm đó, cái tay mình chỉ vô điểm đó, tức là cái tay mình cũng là một sự định hướng, thấy không? Ra thành ra mình chỉ vô điểm đó, mắt mình nhìn nữa là hai cái cũng như là nó đồng quy vậy đó, đồng quy vô một điểm đó. Khi mình cảm thấy là cái tâm mình nó bay vô ngay cái điểm đó rồi, tan ra mình tập được bắt đầu mới lại. Nếu mà vậy mà tập lại, tập đào tập kỹ lên đi, sửa lại một chút á, thấy không? Mà trong cái pháp thì rồi tôi cứ chỉ mấy Phật tử nhờ lại cái đó, hồi được ăn lạc lắm, mà tôi đã đặt thử rồi, thấy không? Nhưng mà ở đây lại thì tôi quên rồi, tôi nói thiệt là tại vì bao nhiêu năm tôi đã lại giống như quý vị rồi, thấy không? Tôi mà tôi lại như vậy thành ra nó thành một cái nếp, cái nếp vô nếp rồi thì nó khó sửa, thấy không? Thà mình chưa có nên nó kia thì bị cẩy dễ lắm. Nhưng phải tập lại. Khi mà bệnh cái gì tập, thấy Đức Phật chưa là đối tượng sùng mộ, thấy Đức Phật chưa thành hiện một gì hiện diện thật á, thì phải nào làm sao? Mình dùng những lý luận, mình dùng những kinh điển, mình chứng minh là khi con tưởng thì Phật xuất hiện, đó là bản mệnh Đức Phật, để mình nghĩ Đức Phật hiện đây là hiện thật, mà hiện hoàn tưởng thôi. Nhưng mà ngài thật thể là ngài đó, chứ không là ai khác. Thì ngài thì cái tâm sùng mộ mình nó đổi thật. Còn nếu tờ giấy mà làm gì sùng mộ nó thì thôi, cái tâm biến mất rồi. Đầu tiên là cái tâm thực sự là tôi đại thừa là gì? Tôi đại thừa không phải là diệt tâm, mà tôi đại thừa là chuyển hóa tâm. Thành ra tất cả đó đại thừa đó là dùng cái tâm của mình chuyển thành cái khác. Ông sư huynh tôi nói tham sân si thực sự đó là phải diệt. Tham si là chuyển đó. Thấy không? Thấy không? Cái hạn giờ tôi nói sau này bây giờ luyện tới cái lối là phát nguyện, luyện từ cái lối quán sát rồi toàn là lối chuyển hóa tâm luôn. Nó là cái bản thể, nó là chân tâm của mình, nó bị vô minh, nó biển hiện khác thôi. Bây giờ cảnh gì phải diệt nó, mình diệt nó tức là mình diệt tâm của mình, nó diệt cái gì nữa, thấy không? Thành thực sự nó chuyển hóa nó rồi, chuyển hóa nó thì nó phải thành thiện. Thành ra bây giờ thì tôi nói là niệm mình quan cái đoạn tâm á, niệm mà niệm cái tâm của bên này đó, thì bao nhiêu tham cứ cho nó phát sanh ra, cứ thấy nó tham đi, thấy không? Giờ tham nó đâu có dằn được, sân quá rồi, nó ra đừng làm gì học sân lên rồi, cứ thấy cái sân đi. Nhưng mà không phải niệm Phật để đè nó, niệm Phật để đè nó, dù người sân quá sân một đâu, Phật đâu, Phật để cho con đừng sân nữa, thì nó càng sân, nó càng sân chứ nó không có gì sân, thấy không? Rồi vì mình hay dùng pháp đối kháng, mình đè mà, mình đè tức là mình nhớ tới cái sân nó càng phát triển, không, cho cái sân nó cứ phát triển đi, cái niệm Phật để tiếng Phật nó lẫn trong động, nó tan trong động thì cái sân tự động nó mất. Hai cái khác nhau nha, một cái tâm thức á, rồi mình giận cái gì, tham gì quá, nên một Phật để cho hết tham, một Phật để dằn cái tham xuống, thì thằng tham nó còn nguyên rồi. Còn giờ tham cho nó tham nhiều nhiều, những mấy cái tham nó luân chuyển được cái việc gì hết cho nó chạy. Thế là mình đang Phật, mình nam nguyên Phật, mình cho nó tan trong cái tham đó. Nó tan trong cái tham, là cái tham biến thành như là Phật. Thì lúc đó tự nhiên cái gì không thấy tham nữa, mà thấy là Đức là như là Phật. Nó tự nhiên cái tan nó tan mất thật. Mình tè nó thì nó còn, thấy không? Mà mình hòa vô nó đó thì nó quá thành cái khác. Thấy không? Thấy không? Cách tâm của đời và thừa là đọc gì đó, không diệt tâm, thấy không? Mà chuyển tâm thành là cái khác. Mà tôi đặt tôi thấy lắp ra nhiều lắm, lắp ra nhiều hơn những cái lắp ối tự của mình của những cái hệ thống khác. À, thì bây giờ mình phải giờ mình nói tới cái cách lễ, cái thực hành cái lễ cho nó ra hồn rồi ha. Cái mấy người học mấy bắp trước thì cái này cũng như nhắc lại này ha, nhắc lại cho nhớ. Rồi mấy người mới thì nhớ để tập cho nó thành. Bởi vì nó tập thành một cái lễ bái môn thôi. Một cái lễ của mình là một lễ nó an lạc, là an lạc, là lễ một lễ nó cũng an lạc thôi. À, chứ đừng nói là lễ nhiều lễ. À, rồi tập mà mấy người càng mà càng thêm an lạc rồi thì bởi vì lễ 100 lễ không thấy mệt. Càng lễ tâm nó càng hạnh phúc. Nó là khác lạc sẽ phát tâm. Mà không có việc cái não chưa? Thì phải não quay quay. Nó không có việc cái gì hết á. Nhưng mà ngay lúc đó thì nó diệt, tại vì mình không có chú ý đến phiền não nữa thì nó diệt, thấy không? Đó. Thì cái gì đầu tiên là phải vào bảo tàng là phải tưởng hình Phật đó Phật, cái còn nhớ tưởng động lên nữa là tất cả thánh chúng cũng đang quân tập bảo tàng do cái tâm mình chưa cảm đến. À, thường thường tôi dạy những người mà hướng dẫn tôi nói là vào bảo tàng của mình tưởng bảo tàng là chư Phật đang hiện diện và thánh chúng đang hiện diện cùng hành trì với mình, nhưng mà cái tưởng đó thì nó nhiều quá thành là tâm mệt đó. À, tùy theo cái tưởng này, đức cái tượng này tức là đức Phật hiện trong cái tượng theo đúng mặt của những Bồ Tát, của chư Phật và Bồ Tát, và chúng sanh cần những gì thử nhìn cái trong cái đó để mà lại đạt. À, và mình nhìn để mình cảm thấy là đây là một tượng đáng tôn quý, đáng tùng mộ, tượng trưng cho tất cả những sự cao quý, tốt đẹp và công đức. À, tại vì mình nghe là con mắt mình phải hướng về nghe. À, hướng về ngày thì khi mà đầu tiên con mắt hướng về tổng thức của ngày, tức là hướng về toàn thân cho mình cảm thấy là ngày một sự thật. Rồi sau đó con mắt nó hướng về tâm lên, tại vì mình phải đổi cái tâm gì đó, đổi cái tâm sùng mộ mình vậy đó. Thế nào thành ra con mắt hướng về một điểm mới thật lên, thì cái gì hướng về tổng thức thì cái tâm mình là khi mình cúi xuống thì mới giữ được. Chứ cái gì mà cúi xuống rồi đó, cái gì nhớ tổng thức nó Phật cúi xuống rồi Phật biến mất liền nè, tại nó nhiều quá. Còn cái gì nhớ một điểm á, thì nó tự ra vậy, nó đem hết rồi họ con gỡ giờ trong cái giữa làm Đức Phật đi. Thế là tao nói giữa tâm Đức Phật, hồi xưa tao nói tâm Đức Phật mà tôi quên là cái gì không hiểu. Có nhiều người hỏi tâm Đức Phật là cái gì, sao tại chỗ nào? Trong khi tôi nói tâm Đức Phật là tôi tưởng là một điểm ở đây. Thế không? Và tôi nói giờ cái gì, tôi tưởng tâm Đức Phật là một điểm ở giữa hai đầu vú. Này, nhớ trong thân của Đức Phật á. Thấy không? Thì nè, thì tôi nói là tôi là như vậy, cũng vậy sẽ tiểu tưởng cái chỗ nào cũng được. Thấy không? À, thì mình phải tưởng tượng rằng là cái lòng thành kính, cái lòng sùng mộ của mình nó theo cái hướng của bàn tay của mình nè. Ví dụ mình chắc cái tay đó thì tay mình thường thường mình thường cái này thôi là cái lót cách tay đó. À, mấy thầy cũng bị gì phật tử cũng vậy là dễ vui ha. Chắc gì nè. Vậy á, thành cái lịch tâm nó không có tập trung, cái thân mình là cái sự tập trung, cái lực. Thành ra là cái tắc đó mình nếu mà nghiêm chỉnh nó thật là tắc là cái bàn tay nó phải thích. À, nó rõ ràng vậy đó. À, để cái sự thùng kính là do cái uy nghi của cái thân. À, còn là thờ thiếu gì uy nghi thân nó không có phải thiếu gì trên rồi, mình dễ vui tự thân thì tâm mình cũng dễ vui à. Thấy không? À, phải nói rõ ràng vậy đó, tại sao cái Phật dạy oai nghi, Phật dạy thiền định mà trong cái giới luật Phật dạy uy nghi. Nhiều uy nghi là cái chỗ đỉnh của thân để nhiếp cái tâm. Thấy không? Thành mình lễ bằng sự tôn kính là cái thân mình nó có uy nghi, cái tay mình nó để vô như đó. À, để sát để rỗng thì cũng được. Có người thì chủ trương để rỗng để tượng trưng cho cái không tắc. Có người chủ trương để sát thì cái chuyện đó không thành vấn đề, cái đó là một sự tượng trưng. Miễn là làm sao cái tay mình chắc vô mà chắc lên để mà tay nó càng sát á thì cái lực tâm tập trung càng mạnh. Thì lúc đầu tiên khi mà để sát rồi đó, thì đầu tiên cái mắt mình nhìn là đương nhiên nó có định hướng vô giữa điểm của Đức Phật rồi, thì cái là mũi tay mình bây giờ nó đang về hướng lên trời. Thấy không? Cái tâm mình á, cái thân mình có thể dẫn như Đức Phật được. Thấy không? Bằng cái sự chỉ cũng như Đức Phật chỉ con tay lên mặt trời, tức là dùng cái tâm của ngài hướng quý vị tới cái chỗ đó, thì người ta nhìn nó bay người ta mới thấy cái mặt trời. Thì rõ ràng là cái tay là cái tâm Đức Phật chỉ mặt trời. Thấy không? Đó, thì mình bây giờ mình muốn mắt mình là một cái hướng Đức Phật, cái thân thức của mình, cái thân mình cũng có cách hướng cái Đức Phật bằng cách là mình sẽ xa mặt tay xuống chút. Thấy không? Đức mà khi nào mà mỗi lần tay mình hướng đúng cái điểm mà con mắt mình nó hướng á, nó có sự đồng quy, cho nó đồng quy ngay chỗ đó, cái anh ấy mình lấy cái điểm này là giữa Đức Phật, thì lúc đó ngay cái nó tập trung vô đó, thì vừa lực vừa thân vừa lực về nhãn thức là lực tâm, thì nó thực mạnh, hiểu không? Còn nếu lúc đó vừa quen niệm Phật á, bây giờ được thêm lực khẩu nữa, thấy không? Mà Nam Mô A Di Đà Phật, thấy không? Mà thật sự á, tại vì quen cái Nam Mô A Di Đà Phật thì quan niệm theo Nam Mô A Di Đà Phật đấy. nó dùng là một cái lễ mình thật sự nói là dùng thân nghiệp lễ rõ ràng, thân nghiệp là chánh, nên quỳ xuống đàng hoàng thôi. Nhưng mà lúc đó thật sự nó rõ ràng cái tập để mà dính với Phật không cái nào lời ba nghiệp, thấy không? Nhưng mà lấy cái thân nghiệp làm chánh là phải thấy thân lễ, chứ không biết mình cái người mà cái người ta có nói dạy là lễ bằng cả tam nghiệp chứ không phải lễ một nghiệp, thấy không? Tức là miệng những năm mươi Phật, thấy không? Mắt mình nhìn là mình đem hết cái sự sùng mộ mà nhà Đức Phật, thấy không? Cái tâm mình hướng và thân mình hướng Đức Phật, ngay hướng Đức Phật rồi đó thì lúc đó mới cúi xuống đảnh lễ, thấy không? Và khi cúi xuống đó mình cúi xuống quá cái điểm mình hướng thì cái tâm nhãn nó mất, Đức Phật không còn hiển hiện nữa, thấy không? Nhưng mà có một cái đó thì mặc dầu cúi xuống nhưng mà gì còn nhớ cái điểm đó thì thấy cái điểm nó vẫn sáng. Thật ra mình hiểu cái tâm nhãn mình gửi thôi nha, cái tâm mình nó là vô tướng, nó thực sự nó không có đi tới cái nhãn. Bởi vì tập lễ mà nó gửi được rồi đó, thì khi quỳ xuống thì bởi vì cảm thấy là như là cái tâm của mình đang liên tục từ trong người mình nó phóng ra đến Phật. Thành ra cái một cái lễ mình làm cái niệm liên tục, chứ nó không có phải là nó đứt đoạn. Hay mặc dầu đầu tiên cái tâm mình, cái nhận thức mình đó, mà cúi xuống qua tâm Đức Phật đó là nhận thức nó mất, nhận thức nó mất, nhưng mà cái ấn tượng của cái điểm nó trong tâm mình vẫn giữ, thấy không? Tức là cái tâm mình nó vẫn liên tục, nó không có gửi qua cái đó thì cái tay mình vẫn hướng về mà, thấy không? Nó mất một cái thôi là cái nhận thức, thì nó mất cái thứ hai hay là cái khẩu nghiệp, tức là mình năm mươi Phật là cái khẩu nghiệp nó tan liền, nó không còn nữa, nhưng cái tâm nghiệp nó vẫn còn, cái tâm nghiệp nó vẫn hướng về, thấy không? Và ý nghiệp mình vẫn còn nhớ tới cái điểm đó. Thành ra khi mà bây giờ mà cái quan trọng á là cái thành công của người mà lễ Phật cho trúng á là khi bây giờ quỳ xuống rồi một vị lãnh lễ ôm lãnh lễ xuống ở dưới rồi mình cảm thấy thì cái lòng sùng mộ mình khi mà tới sát đất rồi đó thì nó bởi vì vẫn thấy cái tâm mình nó tuôn ào ạt dưới giữa tâm Đức Phật là thúng đặt yêu cầu á thì cái gì tập như là lễ khó tới cái tập chưa được thì là tập làm sao để được một lễ, thấy không? Được một lễ rồi thì lễ thứ hai, lễ thứ ba, thứ tư vậy ạ. Cái khó nhất là cái đầu tiên, thấy không? Nó khó nhất là cái đầu tiên mà tôi nói là thực sự mình hiểu nguyên tắc rồi, bài tập rất là dễ. Vì khi mình cúi xuống rồi mắt mình không nhìn, nhưng mà cái tâm mình khi mà cái ấn tượng tâm nó vẫn còn nhớ đây là cái điểm để tập sùng mộ mình gửi về, thì vẫn thấy tâm sùng mộ mình nó vẫn cào ào ạt rồi cũng cái thân mình nó hướng về cái điểm đó mà mình không cần nhìn nữa, thấy không? Khi hết nhìn rồi thì mình nhìn xuống thì mình đảnh lễ, thì trong nguyên tắc phải nói đảnh lễ là cái nói đảnh lễ theo cái nói của Đức Phật gia là gì, là đem cái sự cao quý nhất của con người, tức là cái đầu, thấy không? Cái đầu mình là cái trán của mình á, tượng trưng cái trán là tượng một bộ phận cái đầu, đặt đến cái chữ thấp nhất của Đức Phật là cái bàn chân. Đảnh lễ là tính tỏ sự tôn trọng bằng cách mình cúi sát xuống rồi đem cái cao quý nhất của mình đặt trong cái chỗ thấp nhất của Đức Phật. Thành ra cái nguyên tắc đảnh lễ là quỳ xuống như là mình đặt cái đầu mình ôm chân Đức Phật là mình hung như đó. Trong nguyên tắc hiện như mình đốt đóng khỏi nhớ cái đó, bởi vì mình nhớ hai thứ mình sẽ mệt lắm, mình chỉ nhớ là con đem hết cái sùng mộ của con, không phải con ôm chân Đức Phật mà con đem con gửi hết ngay trước con cúi xuống sát đất rồi con cái chân con cái đầu con đập ở dưới cái thảm thì cái tâm sùng mộ của con vẫn hướng về ngài, thấy không? Còn nếu sau đó cái gì còn cao cấp nữa, bây giờ nhìn ngồi xuống thì cảm thấy là được ôm chân Đức Phật nó sẽ càng ngon, nhưng mà hai ba tâm nó mệt lắm, nhớ một tâm khi nó ra hồn một tâm nữa, thấy không? Khi cái tâm nó tập thành mà đó là sau này cái gì cũng tưởng xuống mà ôm chân Phật hung mà cái tâm thuần một mình vẫn tuôn thào ác đứa thì nó càng tốt. Cái lối gốc kỵ là mình tập một cái mình muốn đủ thứ hết trơn thì nó rất là mệt, hiểu không? Đó là làm tập đảnh lễ. Khi đảnh lễ gì thì mình cho và Đức Phật đang nhận, thành nó có cái sự nhân quả, sự tiếp cận, nên mình cảm thấy là như cái gì mình cho người ta mà người ta không nhận, hay mình không biết người ta có nhận được hay không, cái cảm thấy sự buồn, sẽ ngay sự bố thí cũng vậy. Ha, còn mình cho, mình hết lòng mình cho, mình cảm thấy Đức Phật nhận được, cái tâm mình nó vui. Thành ra cái lễ của mình là lễ trong cái sự vui mà lễ một cái tất lạc, thành một cái sự sung sướng, một cái đó tượng sùng mộ mà nó nhận được cái bản thể của mình. Đó là lễ. Thì cuối xuống lễ đàng hoàng á, thì thường tôi tập thêm là khi mình đứng dậy đó thì mình được một cái đáp ứng, mình cảm tập cái ứng để tập cho mình có sự gọi là gần với Đức Phật. Thấy không? Thành khi mình đứng dậy đó thì mình hít vô, khi mình ngồi vậy mình hít vô á, tại dưới mạnh vô mình cuối xuống thì mình thở hai ba cái vậy đó, thở ra thở vô lúc mình cuối xuống vậy nè, như mình lựa cái hít vô á, mình hãy đứng dậy. Thấy không? Thì hít vô. Thấy vô đến vậy thì mình tưởng hào quang Đức Phật nó theo cái sự hít vô đó là cái nạp cái gì vào. Thấy không? Thành ra mình tưởng như là hào quang hay là một cái sự cảm được cái tâm sùng mộ của mình mà Đức Phật phóng cái hào quang phủ cho người mình để mình nhận cái này là tâm nhận hào quang. Tại vì đó là quang minh của Đức Phật, nó có cái năng lực, nó diệt tham sân si, nó làm tất cả cái này, thành ra tôi nhận thấy gì nó nhận cái tâm người của mình cứ nhận hào quang cho nó dễ. Thấy không? Mình cứ tưởng tượng. sau là nói là nếu người nào sửa hồi ăn được thì cái vô tưởng tất cả những cái sự bảo vệ của Đức Phật nó phủ vô người mình nha. Hấp dẫn tưởng tượng như đó, không khí nó vào người mình, nhưng mà cái không khí nó vào mình tưởng tượng đây là cái công đức, cái sự bảo vệ Đức Phật, nó là tổng trạng không khí nó tràn khắp người mình, nha. À, tại vì cái thường thường nó chư Phật mấy tổ đều dạy lợi dụng cái thân vật lý của mình để mà chuyển cái tâm bình thường của mình thành ra là cái tâm đạo, cái tâm sau lối tu. Thành ra lễ Phật nó có hai, một cái hình thức, một cái đi ra và một cái đi vô. Cái đi ra đó là dùng thân, dùng hơi thở ra. Tôi muốn lễ cái dùng hơi thở ra, gửi nó có cái hơi thở nữa. Quên, nếu gì thở ra thì gì gửi vô nó dễ hơn là hít vô. Hít vô mà gửi cái tâm nó không mạnh mà thở ra. Cái gì ra đặt như nó cho ra vậy đó, thấy không đó. Cái hơi thở nó cũng lọ về thân hành niệm, chẳng hạn như cái lỗi mà hít vào hít ra đó, bên mấy trường phái nguyên thủy thì nó gọi thân hành niệm. Nó thuộc về hơi thở là chỉ can, nên thuộc về thân hành, nó lọ về niệm của cái thân, chứ phải niệm của cái tâm. Thành ra về mình cúi xuống, mắt mình nhìn, nếu mà mình niệm Phật ra, niệm Phật ra là hơi thở ra đó, niệm ra, niệm tức là mình dùng cái hơi mình đi ra, niệm ra, rồi mình cúi xuống mình giữ cái điểm đó, đến đó mình sát mặt đất rồi cái điểm nó vẫn còn sáng, cái điểm nó chiếu vào, rồi khi mình sát mặt đất rồi là mình hít vô, hít ra vài ba cái, khi mình hít vô cái giờ khi mình đứng dậy thì mình nhìn. Cái gì mình nhìn Đức Phật cảm thấy như từ trong cái tâm của Đức Phật, cái hào quang nó chiếu qua mình, nó trùm mình qua cái dạng hơi không khí nó tràn khắp người mình. Mình cảm thấy cái tôi thấy rào cái mình cảm thấy người mình an là hạnh phúc vô, là do công đức Đức Phật đang bao phủ mình. Thấy không? Rõ ràng cái đó lễ chưa? Thì cái gì tập sao mà lễ được một lần như vậy, tức là một lần như vậy là vừa có đem hết cái tâm mình hưởng với Phật, và có một khi mình xong một lễ thì mình cảm thấy bao nhiêu cái cảm của mình có được một cái ứng, bao nhiêu công đức Phật nó phủ trùm hết người mình, qua cái dạng không khí nó bay người hết giờ mình, người nào tưởng hào quang được thì tưởng hào quang, người nào tưởng cái gì cứ tưởng. Thì khi mình về thì không cần cúi xuống liền, nó cảm thấy cảm nhận được cái những cảm giác như vậy đó, cho thân tâm nó cảm thấy là mình nằm trong sự bảo vệ an lạc hết. Và khi mình tưởng là Đức Phật đang vào mình chuyển thân mình thì ngài vào Phật, thấy không? Vì đó là tâm của Bồ Tát mà, chúng ta cầu cái gì muốn cái gì ta ứng cái đó, thấy không? Cái đó thì mình phải học giáo lý rồi để mình xác minh cái đó, nên cái đó là bây giờ bắt cái gì tin thì đương nhiên là mà bây giờ phải chịu cả đại thừa, cái đó là có một cái tin, thấy không? Nhưng cái tâm mình nó như từ thiện thị vậy đó, thành ra mình nghĩ là Đức Phật công đức vào tự nhiên mình vui, thấy không? Mình vui mình sẽ hạnh phúc, thấy không? Mà khi một người mình vui tốt quá thì khắp lạc nó phát thanh, tự nhiên cái người nó vui, nó không có cái thấy một cái lễ nó làm cái gì nữa, nó thành một công đức vậy đó. Mà khi mà làm được hoàn toàn một cái mà đúng đầy đủ như vậy, cảm giác như vậy đó, thì có thể quý vị làm 10 cái mới được một cái. Mà làm rất là chậm, tại cái đầu mình ở đây là toàn là dùng tâm, dùng khẩu, dùng thân, nó đi một lượt, nó phải làm chậm để cho cái đi kịp, thấy không? Khi mà làm được một cái, có thể nhiều khi cái gì hơi lẹ một chút mà nó đi không kịp, nên cái lợi đó không thành, thấy không? Thì mình thấy cái chưa ra được hết sùng mộ thì được, thì mình làm hoài cho thấy cái sùng mộ nó ra được rồi đó, thấy không? Rồi mình thấy lợi, thấy không? Khi mà lợi xuống rồi là mình giữ được đó, là nó thành công cái đoạn thứ hai, thấy không? Thấy không? Thứ hai rồi cái đầu khi mình đứng vậy đó thì mình cảm thấy là đáp ứng được, bây giờ mình có cả vì có ứng được cái kia là giai đoạn thứ ba, một lễ mình nó được ba giai đoạn mà đạt được cái đó, thì quý vị có thể là tạo giai đoạn đầu bây giờ có thể 5 lần 10 lần có thể 10 lần 20 lần, thì quý vị cuối cùng mới làm được một cái lần mà thành tựu cả ba mấy lần khác, không phải là không thành tựu mà giờ phải thành tựu được 1, thành tựu được 2, thành tựu 3, thì khi mà một lần nào thành tựu được 3 rồi mình cảm giác đầy đủ rồi đó, chỉ một lần kinh nghiệm đó thôi thì mấy lần sau quý vị làm rất là dễ. Tại vì mình lễ mình chưa đạt được cái đó nên mình tưởng vẫn có, thấy không? Quý vị làm được thì đạt dễ, mà khi mà làm được một lần mà an lạc rồi, sau này mình thích lễ tưởng có đó, thấy không? Tại vì lễ mà nó càng phải cái chứ không phải càng mệt, mà nó lạc mà nó cảm thấy hạnh phúc an lạc, mà thực sự thì cái ông Đức Phật đến được đã chuyển hóa tâm mình thật. Đó là cái thân hành niệm theo cái kinh nghiệm mà thực hành á, cái này thì không dạy thực hành, nó thân hành niệm phải lấy đối tượng Đức Phật, thì thân mình lễ Phật thì Phật thấy, tâm mình tưởng Phật, Phật biết trong này mình có đủ hết, thực sự Phật chỉ dạy lễ thôi chứ không có dạy tâm, thấy không? Tâm mình niệm Phật thì Phật nghe, thấy không? Tâm mình cầu Phật đáp ứng thì Phật tốt, để cái gì thành ra trong cái lễ mình là có hết một cái tâm môn tịnh độ nằm trong một cái lễ. không? Nhưng mà cái thân là trắng, tại vì thân thấy lên thấy xuống một cái tâm của máy, còn mấy pháp môn khác thì thuộc về khẩu, mấy pháp môn khác như này nè, quý vị học về khẩu, rồi quý vị sẽ học về tâm, nó có năm pháp môn này là luyện về thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, ha, đó là pháp môn về thân hành niệm qua cái lễ bái. Ở đây là dạy về thân hành niệm là dùng lễ bái, nó nói là thân lễ bái thì thân cái tăng, cái thân mà lễ bái thì thân mình sẽ tăng, và thành ra nói là cái bát này là pháp môn để sanh cực lạc, rồi. Nhưng mà về thân niệm đó sao tôi dạy?
Như thầy nói chứ bây giờ tụi con cứ nhìn vào chỗ vào Phật Di Đà, trong cái thời gian mà con sám hối đó thì có nhiều Phật lắm, giờ con cứ nghĩ đến Phật Di Đà không có được không?
Được.
Miệng con thì con đã đọc theo đúng trong nhưng con chuyển nghĩ, nghĩ nhiều quá thì nghĩ không được.
Đúng rồi, giờ cái nghĩ là gì nè, tôi nói bằng năm vui, con nghĩ là anh Di Đà quá thân là được mà. Thấy không, thành ra dù cái gì con chưa đọc trên niệm Phật, tôi nghĩ là Đức Phật Di Đà quá thân trong Đức Phật đó. Đức Phật đó tức là Phật Di Đà quá thân. Nhà mà nói ngài có vô lượng quá thân, ánh sáng hào quang ngài đó, thành ra con thành ra người nói là Long Tưởng Tượng Dương Phật thì cũng của Long Tưởng Tượng Phật, nhưng mà trong cái tâm con tôi quen cái nghĩ là tất cả Phật đều là do Đức Phật Di Đà quá ra, thì cô vẫn đọc Long Tưởng Tượng Dương Phật tôi vẫn lễ, nhưng mà trong tâm cô biết đó là ai đã quá thân là đủ rồi, thấy không? Thành ra cô vẫn đọc chứ không phải là đọc Long Tưởng Tượng Dương Phật là cô đọc ai Di Đà Phật, không phải, cô cũng đọc Long Tưởng Tượng Dương Phật, nhưng mà khi cô lễ đó là cô nghĩ là ai Di Đà quá thân nên cô lễ cái ai Di Đà giống gì thay khác hết trơn á. Đúng không? Thành ra cô vẫn hòa với chú, cô vẫn an vui và cô đã bắt thành tâm của lễ cũng như Phật đàng hoàng, tại vì ngài quá thân tâm với Phật thì bản thể là ngài là tâm như Phật, mình để tâm như Phật không mang lỗi gì hết đó, nhưng mà mình vẫn được công đức mình lễ tâm như Phật thì mình để thật sự, nhưng mà đó cái tại như là cô hiểu không?
Thầy, khi mà con lễ hồng danh đó thầy, là người ta nói là mình nghĩ đến cái hồng danh là cái công đức của vị Phật đó. Nhưng mà mấy cái tên vị Phật có nhiều vị con không biết là công đức gì nữa.
Để khi con nghĩ... Tôi nói có nhiều vị Phật á, lý danh làm công đức. Có nhiều vị Phật lấy bản hạnh làm công đức. Có nhiều vị Phật lấy bản nguyện làm công đức. Cái hàng văn thù á, văn thù sơ lợi Bồ Tát á, là nó dịch là diệu kiến cường đồng tử. Nó không có nghĩa là đánh không. Thành ra là văn thù sơ lợi Bồ Tát nó không phải lý danh làm công đức. Nhưng mà Di Đà lấy danh làm công đức là danh Di Đà tưởng nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng từ bi, vô lượng gì gì đại khái cô hiểu không? Thằng hôm qua thì giảng rồi, biết ra Di Đà lấy cái danh làm bản nguyện nên công đức, nên cái năng lực của danh ngài có sức mạnh, hiểu không? Đó, thành thử ra có nhiều cái danh nó không có nghĩa là cái đó, hay không ha? Nhưng mà đa số chư Phật Bồ Tát thường thường là lấy cái bản cái danh, khi ngài thành Phật rồi cài đặt cái danh để tượng trưng cho tất cả công đức ngài tụ vô cái đó. Nhưng mà không phải không hẳn Phật nào cũng chọn, hiểu không? Nè, thành thử ra mình lễ Đức Phật đó, cái hay nhất là hình tướng là tượng trưng cho nên cho quý ngài toàn thể toàn mỗi ngày, tại vì mình đã quên chắc rồi cái tướng nó có đặc tánh rồi đó, thành ra mình muốn đạt được công đức đó, được cái hình tướng là cái yếu tố để mình lấy được tất cả những đặc tánh người ta rất là dễ. Còn cái danh cái như anh A, anh Dũng, nó yếu chịu nhớ mà, nhớ hết rồi. Nó là tên Dũng, nó đâu có Dũng gì đâu, thấy không? Nó đại khái vậy đó, không? Nhưng mà thấy hình tướng đó biết nó là yếu, nó kêu Dũng như rồi, nhưng mà tâm tại tự luôn mình bao nhiêu đời mình chắc cái thân với cái tâm cái đặc tánh là trong hình tướng, cái đó chắc là chắc bình thường thế gian, thành bây giờ mình qua hình tướng mình dễ thế nhập vô cái bản thể tâm tánh. Một cái danh thì khó, thành ra nhiều khi mà tổ tiên đạo mà chú đưa niệm danh mình phải dùng bao nhiêu lý luận, bao nhiêu thức để thành lập cái là danh, tức là toàn bộ công đức. Nếu cho mình khi nào cái tâm mình nó chấp nhận được cái chi phí đầu tiên là danh toàn bộ công đức, thì đó mình mới niệm danh nó mới có cái lực. Còn cái danh là cái danh thôi mà niệm không có cái lực nào hết chứ. Bây giờ tôi nói là danh là một công đức, tôi nghĩ vậy thì công đức nó tụ là danh. Phải không? Mà không đức tụ cái danh rồi đó thì ngay cái danh nó có năng lực toàn bộ công đức của Bồ Tát. Phải không? Chị ăn thua là thực sự ra các Bồ Tát là dùng mọi phương tiện để giúp đỡ chúng sanh, là khi mình nghĩ tụ vô cái gì này, ngày tụ vô cái đó. Cái hàng ăn thua là, nhưng mà muốn cho người ta thấy biết được đó, phải dùng bao nhiêu lý luận để mình bẻ hết tất cả những cái lối suy nghĩ khác của người ta, để người ta chấp nhận là cái đó. Thì cái danh là công đức là sao? Là nghe được, cũng phát thanh được lợi lạc. Tại vì nó như nói là công đức là nên vào lỗ tai, tức là công đức ra chui vào người mình. Có thấy không? Cô đọc ra, hay là nó trong tâm mình nó ra là công đức nó nằm trong ai luôn. Thành ra nói khi mà danh trở thành công đức đó, thì bản thể cái danh nó trở thành thuốc trị bệnh. Cô tham ăn thi, nam mô a di đà phật, hết ăn thi. nó đã là công đức rồi, đó là cái cục mới từ tập sân si. Tôi thấy không, nếu nghĩ nó công đức á, là ví dụ như Nam Mô A Di Đà Phật là ngộ tánh, là tại nó công đức để ngộ tánh. Cô chỉ đọc đó là ngộ tánh, là cô không quán tánh không, quán vô tướng, quán gì hết á. Nhưng mà cô phải chấp nhận là cái danh nó là công đức nó lượt rồi đó. Thấy không?
Rồi cái tâm hành niệm đó là quý vị còn thắc mắc gì, ví dụ tâm hành niệm thì tập chưa? Cái đó tập thì về tập thử đi, có gì tới ngày thì họ chỉ là nhiều khi tôi giảng à, nhưng mà tôi nghĩ là như vậy mà nhiều khi tôi thiếu sót tôi không biết. Nhưng thì đó tôi giảng cái tâm mà quý vị không biết cái tâm chỗ nào cũ. Tôi rõ ràng khi tôi nói diễn tả cái tâm như vậy là một điểm công tác chứ mà cái tâm bao la vũ vật biết chỗ nào mình dở. Thấy không? Vậy sau này có người hỏi từ đâu phát giác ra quá quá ra mình diễn tả nhưng mà nó không có rõ. Không, giờ nói là tâm đức là một điểm thì toàn bộ vũ trụ nó gom mình một điểm, toàn bộ cái lý lắc nhã nó gom mình một điểm. Thấy không? Tôi nói là dạng thù nhất bổn cũng là cái lý lắc nhã. Thấy không? Nè, khi nghĩ một điểm không có gì lỗi hết trơn, trong cái tâm bao la của Đức Phật không có gì lỗi hết trơn. Nhưng mà tại vì mình nghĩ một điểm đó thì cái tâm nó trụ mạnh hơn, chứ nghĩ nó tản ra cái tâm mình không biết trụ ở đâu. Thấy không? Thành ra nghĩ một điểm để mình gửi, gửi được mình nhận, tức là trong cái lễ này mình có thứ nhất là Phật Phật, thứ hai tâm sùng mộ Phật, thứ ba dùng nhãn thức, hay dùng thân thức, hay dùng khẩu niệm, là niệm Nam Mô A Di Đà Phật để mình gửi vô. Thứ tư khi cúi xuống thì dùng sự quán tưởng nhớ cái điểm đó để cái tâm sùng mộ nó tôi nó không mất. Khi hít lên á và tưởng tượng là cái sự thọ nhận đó ngài đã nhận được và ngài đã đáp ứng được bằng hào quang tới người mình. Ít nhất phải đạt được mình trong một cái đoạn nhận được qua một lễ thôi, thì sau đó quý vị lễ Phật rất là an lạc, rất là hạnh phúc. Và tôi nói là đạt được rồi đó thì quý vị lễ không có mệt nữa nhưng mà có tài gói. Nó cạo khác rồi, nó tài là chắc rồi đó. Cái trường hợp mà đầu lễ hoài quen nó chai được sao. Nhưng cái tâm nó lạc lắm, tâm nó rất là lạc, lạc cái hành niệm. Thì bây giờ cái một loại cái hành niệm khác nó là hơi thở. Hơi thở là một lối dùng thân để tập niệm Phật. Nè, nếu mà dùng tâm dùng thân đó để mình niệm nhớ tưởng Đức Phật đó thì phải là dùng hơi thở để cảm hút hít vô thở ra là tưởng tượng cái Đức Phật vào người mình luôn luôn gần gũi mình vào người mình và ra khỏi mình. Hoặc là mình hít vô mình tưởng tượng Đức Phật biến thành ra cũng như ánh sáng nó chui vào lỗ mũi mình vào người hết người mình vậy nè, cũng như nãy mình nói tất cả không khí mình hít vào là tưởng tượng như là không Đức Phật vào người mình vậy đó, hít vô. Nhưng mà nếu mà niệm như vậy không á thì cái tâm nó không như tưởng mạnh, nên thường thường người ta dùng chữ thêm cái âm đó, âm ở Nam Mô A Di Đà Phật để mà đây là Đức A Di Đà, đây là Đức A Di Đà, thành ra cái gì hít vô mình tưởng tượng giờ Nam Mô A Di Đà Phật gì đó hít vô. A là Nam Mô A hít vô, nhưng mà khi mình tưởng là A đó thì cái tâm mình cứ nghĩ là hào quang công đức bao nhiêu cái gì công đức Phật theo cái đầu A đi vào người mình, tức là sự ban bố sự bảo vệ cho mình. Thở ra cái hạn Nam Mô A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật gì đó, hay là Di Đà Phật gì đó, thì tưởng tượng ra là cái thở ra của mình cũng như là đẩy ra, mẹ đẩy cho ai đẩy ra, tức là do công đức của ngài vào người mình mà bao nhiêu cái phiền não, bao nhiêu cái tham sân si, bao nhiêu cái bất tình của người của mình nó nhờ công đức Đức Phật nó tan ra ngoài trong hư không, nó biến mất. Thành ra mỗi hơi thở của mình nó cũng như mình nạp cái thanh khí là mình thở ra độc khí thôi, hay nhưng mà thanh khí lúc này nó trở thành ra những cái gì công đức bổ dưỡng cho tất cả những trí tuệ và tất cả cho nghiệp quả cho mình, nghiệp thiện cho mình. Và cái thở ra cho mình á hay là đẩy hết những trực khí, nếu hơi thở là trực khí mình cần dùng nhờ cái hoài lực của Đức Phật mà bao nhiêu nghiệp quả ác, bao nhiêu những cái tâm tánh xấu ác nó theo hơi thở nó tan trong cái hư không vô lại bất tận này. Thì mỗi hơi thở mình tập như vậy đó là hình thức gì, mình nhớ mấy ngày, mình dính chặt đó mấy ngày. Thấy không? Tức là mình biến quá hơi thở cái thân thành của mình á thành ra tâm, thành ra công đức của Đức Phật, trong sự duyên tưởng nhớ Đức Phật, ngay cái từ hơi thở của mình là nhớ Đức Phật. Thành ra tôi nói cái lối tu của tịnh độ là mỗi hành động về thân, về khẩu, về ý đều nhớ đến Bát Nhã, đều nhớ đến cái tướng của Bát Nhã là Đức Phật, các tướng của Bồ Tát. Thì đó là cái tu của đại thừa. Tôi đại thừa nó tu là tu 24/24 giống như thiền tông vậy đó. Ngày lúc nào mình không có hơi thở, thấy không? Đó, nên mình hơi thở. Bây giờ thì đáng tưởng. Vậy thì cách tưởng nó mới tưởng công đức cũng được, tưởng quang minh cũng được. Tôi nhiều khi tưởng bằng nhỏ vậy nè. Không ba ai hết, Phật này Phật kia, chú lại người hết.
sao tan hết rồi mọi người, mình mỗi tế bào mình là biết tại vì đà hết, vì đà hết nói là thanh tịnh từng tế bào. Mà sau này tôi đọc tới vấn đề mà đi những lý thuyết mình là gì, đi DNA hả? DNA đó, mỗi cái tế bào mình nó cái cấu tạo bao nhiêu DNA gì đó nha. Tôi nói là thấm từ mỗi cái DNA luôn, một cái DNA là biết A Di Đà nhỏ hết, toàn thân A Di Đà hết. Rồi tôi từ cái đó tôi mới nghĩ là nếu ai là tự thanh tịnh, nếu ai là thật sự là tự thanh tịnh thì nó có khả năng là nó giữ thân mình không bao giờ hoại. Rồi tôi nghĩ là nếu mà tập cái này hoài là mình đang kết được cái nguyện, nếu mà thanh tịnh thì nguyện cho tất cả cái bà con thanh tịnh, mà nó thanh tịnh rồi thì sau này nếu gì chết là để ăn luôn không túi. Tôi nghĩ vậy đó, không biết đúng không. Cái đạo nó tôi nghĩ là tôi nghĩ, cái đạo kinh nói thì mình nói kinh, cái đạo tôi nghĩ á. Thầy tôi nghĩ là tại vì có nhiều tổ để thân lại đó, để có hỏi mấy thầy. Mấy thầy nói là mấy tổ trước kia để thân là phải nhịn ăn để thân thanh tịnh. Tôi nói toàn là lý vật chất mà giữ cho thanh tịnh, mà cho thanh tịnh thức ăn thì nó cũng thiêu chứ. Thấy không, nhịn ăn nhịn yết rồi thân nó tốt, loại này kia rồi xả nó chất độc ra. Tôi nói trời, tôi định nói giảng cho có vẻ tôi giết theo cái loại tôi giết cồ quá trời. Thấy không, rồi bắt đầu cái bản thể thanh tịnh, cái sắc thân của mình nó thanh tịnh là do tâm nó thanh tịnh thôi. Nhưng mà lục tổ anh ăn cái này chết là cái thân này để lại thật sự ra đâu cần phải nhịn ăn nhịn uống cái gì đâu. Bây giờ từng Đức Phật là thanh tịnh, mà Đức Phật biến bao nhiêu vô nhặt từ từng tế bào từ DNA mình thì chuyển hóa hết cái đó làm gì từ thanh tịnh nữa đó. Thấy không, thì mà muốn lưu thân làm sao lưu cũng được. Thấy không, nghĩ gì ta. Từ cái nghĩ đó tôi nói là chắc là để trong kim cương rồi cái tập cho nó đó thấy được. Đó là cái đó tập cho hơi thở, phải là những hơi thở. Bởi vì mình đặt cái gì vào thân á, mình phải biến thành cái đối tập. Tại cái này nó gọi là những thân, nhưng mà cái chánh người ta là lễ Phật, nhưng mà mình khai triển thêm để cho quý vị đặt trong một mọi trường hợp. Thấy không? Thì bây giờ cái nói thứ ba nữa là thường thường á, người tập tình độ là có chuỗi. Thấy không? Thì chuỗi là dùng tay, tức là theo cái tay tức là thân căn nó mà đặt. Thì cái đó là chuỗi đó. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật lần vô á, nhưng mà cái tâm mình tập trung vô đâu? Nếu mà dùng thân nghiệp tập cái mỗi chuỗi đó, thì mỗi hạt chuỗi là một cái tập của mình, một hạt chuỗi là một cái tập. Thành ra Nam Mô A Di Đà Phật như cái Nam Mô A Di Đà Phật đọc tiếng Nam đọc lớn chút, đọc chữ A đọc lớn chút, Nam Mô A Di Đà Phật tới chữ A cái tay mình lần mà chuỗi đó, là cái tâm mình theo ngón tay nó đi vào hạt chuỗi. Đức Phật nó nhiều năm Nam Mô A Di Đà Phật, chữ Nam cũng được, chữ A cũng được, nó tùy theo mình thích chữ nào mình vô chữ. Ví dụ như mình đặt chữ A đi, Nam Mô A Di Đà Phật, cái tưởng chữ A cái tâm mình nó từ đây nó chạy vô trong cái hạt chuỗi rồi mà rồi trong hạt chuỗi tổng mà diễn cái tâm mình chạy trong hạt chuỗi thì trong hạt chuỗi cái chỗ đó nó nếu mà người tập về niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì trong đó mình cảm thấy là nếu người tập về niệm Phật thì trong cái hạt chuỗi đó thì nghe tiếng Nam Mô A Di Đà Phật nó vang lên. Nó gian cùng lượt với mình á, nhưng tại mình Nam Mô A là mình đã đẩy vô rồi thì mình dắt bằng việc ai đi với Đà Phật mà. Thành ra mình dẫn niệm A Di Đà Phật mà trong hạt chuỗi nó đi theo tiếng A Di Đà Phật. Nếu người tập về niệm Phật, tức là công đức Phật nó nằm trong nghe âm thanh lên, âm thanh nó nằm trong hạt chuỗi, tức là công đức nó nằm trong đó. Còn người đi theo quán phở, chỉ là dùng khẩu kiệt Nam Mô A Di Đà Phật thì thấy Đức Phật trong theo ngón tay mà nó chạy vô này, trong cái hạt chuỗi nó có Đức Phật nằm đó á. Tại người đặt vô bánh bở, thấy không, Đức Phật cái nằm đó. Mà thằng Quang Minh thì Quang Minh nó tụ trong đó, nhưng mình dò mình nó nắm một cục mà đầy ánh sáng thanh tịnh trong đó. Thế là tùy cái gì trụ được cái nào trong Đức Phật mà đã thành thói quen thì sẽ đặt theo cái lối đó. Thế giờ nha, giờ Nam nhiều người tập niệm, đa số đây tập niệm, nhiều nói niệm đi. Thế giờ nha, Nam Mô A, mình đổi từ A mình đem vô đây thì mình đọc Di Đà Phật, thì tưởng tượng là khi cái A đem vô thì kiểu này đọc Di Đà Phật nó đọc như cùng lượt cho mình đọc Di Đà Phật. Thì lúc đó mình mới xác minh một cái điều là tâm của mình có thể là tràn nhập vật chất hết trơn, mà cái tâm mình bản thể là Phật, nên các chủ này là Đức Phật đang ở đó, cái sự thanh tịnh ở đây. Còn nếu người nào tập cao siêu nữa thì lúc đó không niệm thì thử coi ông này nó niệm không. Sao người đạo Phật cao siêu hơn là tâm lực có giữ mạnh á, thì lúc họ không niệm thì nếu mà trụ vô đây cái chỗ này mà cái tâm mình vẫn niệm thành hay giờ Phật, nhưng mà thấy chỗ này cũng niệm cho mình
trong đầu.
Nhưng mà mình đồng nhất là nó chạy vô đây. Cái tâm mình đặt đông được á, khi mình đổi người ta mới thôi miên á. Ví dụ cái gạch này ở đây, nhưng mà ta thôi miên nó đứng ở giữa được không? Rõ ràng là cái tâm người ta thử nó lên lòng ta giữ nó ở đây mà. Bây giờ cái người thôi miên á, thì trật tự cái tâm mình mà em xâm tụng vào sự chuỗi nó đeo vô hạt chuỗi vô từng hạt mà có chừng nào cái mặt hạt chuỗi mà mình nghĩ đây là không biết Phật, nó thật sự là do mình đem vào, nhưng mình cũng như cái tâm mình là cái sự để mình cú công đức Phật vô chỗ nào mình muốn. Cái phát thanh tỉnh tỉnh nó cũng vậy đó, ví dụ như mình đau bao tử niệm Phật nhưng mà tưởng được tất cả công đức Phật nó tụ vô đây, hay là nhiều khi mình tưởng là bao nhiêu cái thở của mình, hơi thở của mình, bao nhiêu công đức nó tụ nó tan vào cái chỗ đó trước thì cái sự thanh tịnh ở đó thì bệnh chỗ đó nó hết. Tại cái gì đó, cái tâm mình trụ được một vật thì sẽ trụ vô tất cả các vật.
Thầy, khi mình lần chuỗi á, con thấy có thầy ấy, thì lần tới, có thầy thì lần lui, thì lần cái nào thì đúng? Lần lên thì đúng hay lần xuống thì đúng?
Lần xuống thì sao? Là tôi thấy lần tới đâu chứ ai thấy lần lui đâu con?
Con thấy người lại tới, nhưng mà có người thì lại lui. Như vậy thì cái nào tốt?
Lại lui là tới chứ lui vậy? Cái nào cũng tới hết rồi, còn đâu có cái nào lui đâu?
Cái tới là vậy.
Ta cái đó lui hả?
Còn lại cái xuống hả?
Giả là làm giả là cái làm. Thầy giả cái tới lui vậy, tới lui vậy cũng được hết trơn á. Thấy không? Có lui tôi quen lần tới rồi. Thấy không? Nhưng mà giờ cái gì đã quen lần lui rồi kêu cái gì lần tới thì cái gì khó tưởng tượng lắm. Tới lui vậy cứ làm, cái làm sao mà đem vô được là được rồi. Tại vì cứ theo tôi lần tới thì tôi nghĩ là tôi muốn tiến tới, muốn tình tiến, muốn tới lấy cái tới làm để có nhiều tiền mục đích thì mình thấy cái ý đạt ý niệm thôi, chứ thực sự tới lui nó không có lỗi hả? À,
con cũng đại tới nhưng mà con thấy mấy thầy cái lui là
không. Thưa thầy, con có nghe quý thầy một vài quý thầy nói rằng là, hoặc là con có nghe người nào con không nhớ, nhưng mà nói là cái hạt lớn nhất ở trong sông chuỗi này á là tượng trưng cho Đức Phật. Vì vậy khi mà mình niệm á thì mình không có được vượt qua, vì vậy là có tội mình phải niệm tới vậy rồi mình mới phải niệm lui vậy, tức là không có được vượt qua cái hạt lớn nhất này rồi. Cái này dù đó là không Phật hay không ạ?
Cái đó thì quý thầy nhiều thầy nói thì cái chuyện đó là theo tôi thì tôi cũng thấy cái chuyện đó cũng nên. Tôi đã nói là trong em mấy cái hạt châu á thì cái hạt châu lớn nhất á là tượng trưng cho Đức Phật. Thấy không? Tại sao này hồi xưa mình nhớ đó, mình nhớ là nhiều khi hôm đó mình mới ăn cái bằng ngủ đó, mình cứ ngủ á. Rồi để trên đầu nó có cái bầu. Cái bầu đó là nó ngủ bây giờ dòm đều thấy có hình Phật Bồ Tát không á. Rồi bỏ anh đâu. Thấy không? À, thì nó nói là cái mẫu châu á là một cái nguồn mối để sanh ra những cái châu khác, giống như là bản tánh thanh tịnh thì nó mới sanh ra tất cả các pháp. Thấy không? Nó thành ra cái chỗ đó là cái nguồn mối, nếu mình đi về tịnh độ á thì cái chỗ đó thì cũng coi như xem như Đức Phật vậy đó, Đức A Di Đà. Thấy không? Thực sự ra lần qua không có mang gì lỗi hết trơn á, tùy theo cái tâm mình tưởng mà. Thấy không? Đó thì người tới A Di Đà luôn luôn làm sao để nghe nắm sợi chuỗi và thấy ra Đức Phật là gần gũi mình. Nên nếu mà tưởng được là Đức Di Đà đang nằm trong đó và những sâu chuỗi đó là những cái pháp, những không biết của ngài nằm đâu thì là nó chịu rất là tốt. Thấy không? Thành ra cái hay nhất đó, nếu mà đã tưởng là Đức Di Đà đang ở trong đó nên vì sự tôn trọng tới đó mình quay trở lại. Vậy thôi. Còn nếu mà mình vượt qua ngài thì đối với ngài cái tâm của Đức Phật không có bắt lỗi mình khi mình qua mặt ngài. Sao á, thực sự đó có lỗi, nhưng mà tại vì cái sự kính trọng, cái sự tôn kính của mình nên khi mình đặt để ở đây là Đức Phật ở đó thì mình sẽ ngừng để mình không qua gì thôi. Thành ra lần qua không mang lỗi, nhưng mà lần đó quay trở lại thực sự cũng hơn công đức gì hết đó. Chỉ là làm cách luyện cái tâm của mình thôi, đó là mình thích để luyện cái tâm của mình thôi. Hiểu không? Chứ Phật mà bắt lỗi thì thôi, ông gì lo Phật nữa. Mà không có bắt lỗi cái gì ở đâu.
Thầy có những chuỗi mà có Đức Phật như thầy nói là có cái mũ ở đây, nhưng cái một chuỗi của con nếu không có thì con cứ nghĩ đây là
cái mẫu dẫn lên ra chỗ đó là cái gì mẫu để sanh ra mấy khác.
Chứ mà con
nào,
có một con to, một con nhỏ hết đều thì sao?
Hả?
Đều nhau hết.
Được. Tới những chỗ đất để góc đó mà tôi xem ra cái khác cũng như cái gì mối thôi thì nó bằng cũng được, nó nhỏ cũng được, nó lớn cũng được. Nhưng mà thường thường cái gì biết đó là cái chỗ đó là ta gọi cái bầu chứ thực sự nó là cái gì vậy biết không? Nó là cái tháp. Cái tháp trong kinh Văn Nghiêm là tháp thân Phật trụ trong cái tháp. Cái bản thể đúng là cái tháp. Không cái làm gì hết, ta làm không như cái bầu. Ta nói cái hộp cái bầu, nếu mặt đâu mà trụ cái bầu cũng rồi. Đó là cái tháp đó. Nhưng mà cái tháp nó làm tròn tròn cái lần cũng đau tay á, cái lần nó tròn. Rồi giờ nếu mà lần vuông vuông góc cạnh rồi lần nó đau, thấy không? thì về tập á, thì sao khi nắm sổ chuỗi á, tức là nắm công đức Đức Phật, cái tâm mình nắm chuỗi là luôn luôn một sổ chuỗi mình là dính mắt Đức Phật, một cái lần mà là dính mắt Đức Phật, mà cái tâm gì mà dính mắt Đức Phật 24/24 thì bảo đảm gì chết chứ không làm phát nguyện. Từ cái bản thể lúc nào ban ngày ông sẽ ban đêm, bởi vì đều dính với ngài rồi, cái tâm cái gì hướng về ngài, giờ muốn đi về ngài, thì bởi vì theo cái chủ trương của ngài Thiện Đạo đó, tu mấy cái pháp mà thân ngày nè thì ngài biến đổi chút xíu thì không là phát nguyện, vì bản thể của nó là muốn đi về ngài, dính với ngài phát nguyện nó dư, thấy không? Tội ngài cái gì bố thí, thấy không? Thì vậy là khá phát nguyện, bố thí là khá không dính với ngài, thấy không? Thì công đức phải chuyển về, thành ra ông nói là đối với nhà ông năm năm trái hạnh, là trong năm trái hạnh này nó dính với bốn niệm môn này nè, thì bản thể của nó tu là sanh cực lạc mà không làm phát nguyện, còn tu những cái hạnh khác không phải những cái hạnh đó thì phải phát nguyện mới sinh được, thấy không? Thì nó chỉ khác nhau chỗ đó thôi. Hay cái gì lễ bái là lễ bái cái gì, không cần trong nó không cần phát nguyện, cái bản thể này lễ bái gì là dính đến ngày luôn luôn, là ngày đang ban của mình, là mình đang hướng đến ngày, là ngày đang hướng đến mình, ngày hướng mình và connect tiếp. Thấy không? Mà pháp đó dễ an lạc thì chính ngài nói là nhờ cái pháp đó mà gần với Đức Phật, còn người ta tập pháp khác thì xa Đức Phật, nên phải ngồi hướng để nó về. Thấy không? Còn này là lúc nào cũng gần, mình nạp vô cũng gần, mình bắn ra nó cũng gần. Thấy không? Đây giờ tập chuỗi, tập chuỗi, tập hơi thở, thân hành niệm còn gì nữa? Thân hành niệm là bước đi kinh hành, đi những tập kéo này nè. Năm mươi hội đó, Phật năm mươi Phật đây đó, năm mươi tắc hồi xưa đó, đó là chư tăng có cái lệ là nhiễu Phật, chính trong Phật mà đi di nhiễu Phật. Nếu mà nhiễu Phật được thì quả nhiên mình dính chặt với Phật rồi, khi mình đi tức là để mình cung kính, mình di nhiễu Đức Phật mà, thấy không? Đó thì nó dính rồi, nhưng mà gạt con cái cũng nhiều quá, tưởng nhiều quá tưởng nổi, thấy không? Chạy đi đây mình tưởng Đức Phật ở giữa này, nên mà không có tượng Phật nó khó tưởng lắm. Sau này tôi thấy mấy đại đạo tràng Đài Loan á, nghĩa tôi coi trong cái DVD đâu nè, đây nè, tôi thấy mấy bà ni bà làm cái đạo tràng, thấy không? Thì bà làm mà càng nó bự đó, thì bà làm ba cái Phật Di Đà để đi giữa vậy nè, nguyên cái bộ đoàn bự bự vậy đó. Thì tôi thấy chị Trang là đi vòng vậy nè. Nhưng mà tôi nói giàu có tự Phật có để ở giữa đi nữa, mà đi mà không nghĩ là di nhiễu thì cũng không thấy Phật ở đó. Sao? Tại mình cũng đi thôi, nó mới Phật đâu có ai để ý gì đi duy nhiễu không? Thành ra có rồi nhưng mà phải giải thích. Sao quý vị đi đây phải luôn luôn nhớ Phật, tôi đại tượng Phật đây để nhắc cho quý vị là Đức Phật đang hiện trong cái thân tướng đó. Mình đi đây cũng như nhưng mà họ để là 3-4 tượng Phật để mình đi, mặt nào cũng thấy được Đức Phật, cũng thấy Đức Phật hào quang để mình khỏi mất công tưởng tượng. Thấy không? Sao mình đi thì nhớ tới đây nên cũng như là mình thường thường chưa tăng duy nhiễu là duy nhiễu để tán thán Đức Phật, để kính trọng Đức Phật. Thì một hồi mình học tới tán tháng môn thì lúc này nó nói là tức là ngày Thế Tần nó tán tháng môn đây tức là sinh dân. Mà nếu tán tháng môn là sinh dân thì không phải là năm môn gì Phật, năm môn gì Phật, năm môn gì Phật, nó không, nó đốc nguyên sinh tán tháng, có chữ tháng này tức là ca tụng, tháng là ca tụng là có âm nhạc, có lên xuống thì mới là tán tháng. Thành ra sau này tôi chủ trương là niệm Phật bằng sao giống như tịnh tí là cái gì đó, có âm nhạc được diễn tả là cái tâm của mình đối với Đức Phật nó lên bốc phát ra thành lời, mà nó có âm thanh nó vui vẻ ra, cái nghĩa là tán tháng. Tại vì quan niệm của ngài này là tán tháng, là những chữ tán tháng mà không nói tán tháng đây tức là niệm xin nhân hiệu, mà xin nhân hiệu là một thức tán tháng. Từ cái này đó thì ngài Pháp Chiếu mới đặt ra ngũ hội niệm Phật. Niệm Phật là theo năm điệu lên xuống vậy đó. Còn bây giờ ta niệm Phật tới 3 điệu, 5 điệu nó khó lắm. Còn cái lối của chùa mình là niệm Phật tới 2 điệu, mới là 2 điệu à, hết rồi. Là đại khái là con cũng lên xuống. Thì giờ mình học cái ngũ niệm môn này, học cho hết mấy cái nụ lễ bái nè, dạy tới đâu dạy từ từ cũng được. Mình hết cái cúng linh là tới mấy giờ vậy? Hết cúng linh kìa. Dạ học ngày 11:30. Bữa nay không có cúng linh, giờ lướt qua luôn. Thành ra khi mình đi cái gì đó, nếu quý vị nào mà quen về cái quán Phật rồi đó, thì đi kinh hành nên tưởng. Thì khi vừa đặt trên đạo trường này đó, thì cái lối tu của bên tịnh độ luôn luôn là Đức Phật hiện diện trong tâm tưởng của chúng sanh. Thành ra mình tập thành thói quen, mình vô đạo trường này thì mình nghĩ là Đức Phật thì thánh chúng cũng đang ở đây.
Thì mình Nam Mô Di Đà Phật mà lại Phật, cả Đức Phật đang ở đó để nghe được cái sự sùng mộ tôn kính, cái sự quy mạng của mình đến hướng đến ngày. Từ khi mình định mình đi Nam Mô Di Đà Phật đảnh lễ, Nam Mô Di Đà Phật đảnh Phật đó, thì mình tưởng tượng là bao nhiêu cái tiếng ca này, đây là cái qua âm thanh Nam Mô Di Đà Phật này, là mình như là đây là một sự ca ngợi công đức của ngài đang hướng về ngài. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, thì đó một sự ca ngợi công đức về ngài đi. Thành là nếu mà như vậy đó thì cái người kinh hành là mắt phải hướng ra giữa. Rõ ràng là mình Đức Phật đang ở giữa rồi, kinh đàn mở để hướng trước mặt thì đó có nghĩa là định đi vọng duy nhiễu thấy công đức Đức Phật cũng là mắt phải hướng vô giữa. Thấy không? Mà hướng vô giữa thì tôi thấy cũng khó. Thành ra sau này tôi nói là nếu người nào đặt được thì tập. Nếu người nào tập được thì tập. Thấy không? Rồi nếu nào tập không được á thì mình đi cho quán kinh. Quán kinh nó nói là tu tập mà quán bằng cái khỏi lấy cái cảnh vật trang nghiêm của Đức Phật tập á, thì mình sẽ sanh cực lạc được. Mãi quán kinh nói rất nhiều điều, quán Đức Phật, quán hoa sen Đức Phật, rồi quán đất Đức Phật, quán cây báo này kia đó, thì cái đó là thanh tịnh công đức của Đức Phật, mình gieo duyên cái thanh tịnh công đức của cõi cực lạc thì mình sanh cõi cực lạc. Đi đây một mắt dần dần đi giữa vậy nè. Đi cái nằm á, đi cái nằm xung quanh là nhiễu, từ bên phải nhiễu qua, chứ đi ngược nha, đi ngược là ngoài đạo đi. Đó là Phật, đó là mình đi á, là mình đi cũng giống như là chùa đi ra là đúng. Tôi thấy cái người thầy kỳ đó, chân ly đó, thầy đi ngược, mình lỡ làm rồi thôi, mình cũng im mình dám nói. Thầy lên nghĩa trung tắc là không hiểu người tắc. Thầy không phải đi thuận, cái đó là mình không biết tại sao Phật đặt ra vậy, mình nói là mình Phật đặt ra nên mình chấp nhận thôi. Đó là tự Phật đi qua. Thì như vậy bây giờ nó cái tâm hướng đó, vậy nếu mà cái tâm hướng mắt mình là thành thức của tâm. Mình phải dòm vô, mình nó đi nhiễu mà tán cái thằng Đức Phật, tức là Đức Phật ở giữa, mình thấy mình đẹp, thấy trang nghiêm, thấy hào quang ánh sáng, thì gọi là tán thán. Thấy không? Mình đọc cái hiệu Nam Mô Di Đà Phật là mình tán cái hà vô, mình đi mắt nhìn như này. Thành ra nhiều khi quý vị nhìn nó cũng hơi mệt. Tôi thử đó ạ, tôi thử qua cái điều cách nào để mà giải quyết mấy vấn đề đó. Dạ.
Thầy cũng nghĩ khi mà mình đi kinh hành như vậy, thì mình niệm Phật thì mình cái tâm mình tưởng cái Phật thôi, chứ đâu cần có nhiệm vụ gì đó thầy.
Không, cái này là mình nói là đi kinh hành nhiễu Phật. Nè, thầy mục đích hồi xưa chư tổ đi kinh hành đó để nhiễu Phật. Có em hoàng chứ không phải là đi kinh hành để tập để mà an phụ tâm. Hiểu không? Nhiễu tức là đi vòng vòng á. Thấy không? Cái lọc có hai lối, dùng âm thanh để an phụ tâm là cái chuyện khác. Chẳng hạn như mình nói về mình nói là năm hay là mình an phụ vô cái đó, đừng cho nó chạy khỏi số năm đó, là dùng âm thanh để an phụ tâm. Thấy không? Nó chẳng hạn người Nam Mô Di Đà Phật, mình khi nhớ ai là Phật Phật, tức là phải dùng âm thanh để an trụ tâm. Thế là cái đó là âm thanh an trụ tâm. Thì cái âm thanh an trụ tâm thì âm thanh đó nếu mà không quy kết là Đức Phật thì nó không có dính díu với pháp độ nữa. Ví dụ như nói Nam Mô Di Đà Phật là Phật mà mình không nghĩ ai Di Đà Phật là một công đức cái gì để mà sát sanh tịnh độ, thì nó là mình thức tập thiền định mà sẽ không bảo đảm không sanh tịnh độ được. Thấy không? Nè, ít nhất mình phải nói rằng ai Di Đà Phật tức là cái sự sanh tịnh độ. Khi tâm mình đã thức phát ai là Phật là tức sự thanh độ, là Nam Mô Di Đà Phật, mỗi cái ai là Phật mình là mỗi cái sự thanh tịnh độ. Thấy không? Đó, còn nếu mà mình không quên đi, mình quên đi thành ra, nếu mình cái tâm mình nghĩ là mình duy nhiễu đây là duy nhiễu Đức A Di Đà, thì như cái tâm nó dính vào cái Đức Phật A Di Đà để thanh tịnh độ. Thấy không? Tí mình đặt cái đây là tất cả những cái thân hành niệm của mình á, để mục đích gì? Để mình gieo duyên thẳng với nhà để mình thanh tịnh độ. Mình đặt để thanh tịnh độ, thành ra cái đối tượng của mình là Đức A Di Đà. Anh hiểu ý tôi nói không? Anh niệm, anh chú niệm, cái tiếng niệm nó không phải là nó sai. Thế không? Đó là được, nhưng mà ít nhất nếu anh muốn sanh Như Đà thì cũng phải quy đồng là Nam Mô Di Đà Phật này là cái sự sanh tịnh độ. Tức là niệm Phật chỉ để sanh tịnh độ thôi, khi cái tâm mình nó thành ra cái tâm thức. Ai là Phật là sự sanh tịnh độ, là không là một cái gì khác hết trơn, thì Nam Mô Di Đà Phật mỗi cái Nam Mô Di Đà Phật mình là sự tịnh độ nó tăng lùng bực. Tại vì mình nghĩ đó là sự sanh tịnh độ. Thấy không? Nó, còn nếu anh nghĩ ai là Phật là giữ cái tâm mình khỏi chạy thì nó trở thành chuyện bệnh. Ha, mình phải nắm cho cực kỳ cái ý định đó. Thấy không? Tại mình có thể là trong cái danh hiệu Di Đà đó anh đem cái gì để vô cũng được hết trơn. Thấy không? Ha. Thì nó sẽ thành ra cái lối chuyện bệnh.
Nhưng mà con cố tâm trong chỗ của mình bao nhiêu hộp đó. Cái tâm mình lạc ra bao nhiêu cái hộp đó được. Cái tâm mình nó đi nó nghĩ tùm lum hết. Thành ra cái tâm con cái cột vô cái sâu chuỗi đó. Không có cho nó loạn ra ngoài. Nhưng mà như thầy nói thật sự nó
thành ra mình cột vô nhưng mình gặp bằng công đức Đức Phật nha. Thành ra khi mình niệm công đức Phật, tay mình cầm công đức Đức Phật, mình cầm Đức Ca Di Đà, một cái lần của mình là mình dính với ngài, mình tập sẽ không nghe giờ khác gì đó, tức là cho nó cái này tập thân hành niệm để dính với ngài, anh tập thân hành niệm tức là luôn luôn để dính với Đức Phật, để nhớ Đức Phật từ hành động của mình, trong cái thân của mình, tác động của mình, hiểu không? Nó giữ sai biệt là sai biệt, cái kia thôi, còn anh cố anh giữ cái âm thanh, giữ một cái đề mục là để cái tâm anh đừng chạy thôi. Ha, cái này cái tâm tôi đó cũng giờ anh phát hiện bệnh, nhưng mà cố tình tôi cái định tôi đồng tất cả những cái định bệnh tôi là cái Ca Di Đà hết, hay là không biết Ca Di Đà hết, để tôi gieo duyên thẳng với ngài và duyên nhận với cõi giới của ngài. Nó chỉ anh chỉ đổi một xíu thôi, thì cái công phu anh nó không có mất gì hết, rồi nó sẽ chuyển thành cái khác.
Đúng vậy. Mà
cũng tập thời gian này, cái tâm con nó cột vô cái con số. Ừ. Dùng cái số mình giữ cái số đó, thành ra mình cái tâm mình nó không còn và niệm nữa. Ừ. Thế bây giờ con số mình muốn giữ con số cho nó đúng. Ừ. Thành ra cái nói gì đó, anh nói là con phải phải cái nói này nó không phải là, bởi vì nói cái nói tập này đó, lấy đối tượng là cái thể và cái tướng của Bát Nhã Trí. Thấy không? Mà cái hình tướng Ca Di Đà, Đức Bồ Tát, tức là cái tướng của Bát Nhã Trí. Mình cứ tập thành ra cái lối tu của đại thừa, không phải là cái tu giống như bên kia đổ trị hay là những cái tâm vọng tưởng phóng túng mà gieo duyên với Bát Nhã Trí ha. Từ từ thể nhập và ngộ nhập vào Bát Nhã Trí qua những cái biểu tượng của Bát Nhã Trí, nghe không ha. Mà ngộ lắm, tại vì Đức Phật già lấy danh hiệu là ngài, lấy hình tướng là ngài, nên nó thành thuốc. Anh không nghĩ tới Bát Nhã Trí mà tự động anh cầm lối thuốc, cái thuốc đó hòa tự nhiên anh Bát Nhã Trí thì sanh. Mà cái hôm qua là dạy nói kỹ cái đó, bữa nay mà không thì giờ mình nói nhiều à, kẹp về cái đó nhiều nữa à, thì hôm qua mình nói rồi, cũng như là niệm A Di Đà cũng như mình uống nhiều thuốc vậy đó à, cái danh hiệu này nó trở thành nhiều thuốc rồi, nên thân si mình nó có năng lực diệt cái thân si được, mà trị bệnh được nhiều cái à. Rồi thành ra cái đi đó thì thường thường á, mình phân tích lại cái lối đi hồi xưa người ta đi á, cái mục đích là đi nhớ Phật, đại thừa đi nhớ Phật, nguyên thủy đi dùng là cái đi để chúng ta hành niệm, tức là dở đi lên biết dở, để xuống biết xuống, tức là tập tỉnh thức và tỉnh giác. Cái lối đó đúng của mình đó là ta tập để mà từ từ ta đi vào cái thiền định, để mà từ từ mình luôn mình tham si nó khởi ra thấy được, để cho nó không ảnh hưởng đi về tham si. Cái lối của mình không cần cái tham si, nó là dẫn để tham si nó an lạc, thành nó không nặng cái đó nữa. Mình nặng theo cái lối là lễ Phật, hiểu Phật, để mình dính với Đức Phật, để tương lai lúc nào cái tâm mình đi đứng là ngồi đều nhớ Phật thì mình sẽ sanh được về khỏi Phật. Là cái đó là tại yếu điểm chắn cho một cái môn định độ, là làm sao trong cái định độ là làm sao để sanh được A Di Đà à. Nhưng mà mình đi mình biết chú gì thì nó hơi khó, là tâm mình nhiều khi đi quay gì đó nó hơi khó. Thành ra tôi sau khi tập thời gian thì tôi thấy nhiều người tập được, có nhiều người tập hơi bị trở ngại, thì tôi đổi, tôi nói đổi lại, tôi không có đi theo lối đó nữa, tại vì tôi quẹo cổ của mình mà. À, thì tôi mới thấy trong quá trình, nó nói là nếu mà quá trình nó tập thành những pháp quán này thì đi được. Cái hạng người bảo địa quán là quán mà đi trên đất vàng của Đức Phật, đất có những cái quay nghi nghe à, liên qua quán mà tập thiền cái quán đó mình đi được. Thì tôi nói là giờ tập mình mỏi chân mình để xuống là qua tiền dưới chân mình nó đỏ lên thì dễ nhất. Thấy không? Mình đầu tiên mình cứ để xuống, mình để xuống Nam Mô A Di Đà Phật thì dùng cái khẩu nghiệp luôn, nên là mình để mình nhắc rằng mình đang tập pháp tịnh độ. Hay là mình để xuống thì nó hoặc là chữ A hoặc là chữ Phật gì đó mình để xuống thì mình tưởng tượng á, tưởng tượng đừng có dòm nha, dòm thì nó phủ vàng lắm, thấy hoa sen đâu. Thấy không? Quán tưởng thì không có dòm nữa, quán tưởng mới dễ. Thấy không? Mình để xuống thì Nam Mô A Di Đà Phật thì mình tưởng cái này có cái hoa sen là đỏ hay là sen trắng hay là sen xanh, tùy cái tâm thức mình có phải ấn tượng hoa sen nào. Nha, mình tưởng gì đó, mình để xuống cái Nam Mô A Di Đà Phật đựng cái hoa sen. Yeah, để xuống cái hoa sen. Thì mà mình vừa đi mình tập cũng được, nếu giai đoạn đầu mình ngồi mình tập cũng được, ngồi mình cứ để cái này xuống, đựng Nam Mô A Di Đà Phật cái hoa sen. Rồi mình tập cho nó quen. Nha, mình tập cho nó quen thì giai đoạn đầu, nhưng mà hoa sen nó tuyệt lạc, không phải hoa sen ở đây nó bán hào quang kìa. À, nhưng mà tập nhiều quá gì thấy mệt lắm, bây giờ mỗi bước mới quen là mỗi năm tập mình qua sen thì mình nghĩ là cái qua sen này tôi được bạc, mình cứ nghĩ gì qua sen thôi, qua sen đỏ năm năm mươi là tập qua sen, mình bước lên qua sen để mình tập cái đó là tôi lấy cảnh thắc thầm nhìn qua à, làm cái tôi mới được tôi tập, tức là quân tập một như một chúng sanh ở trong đó được bạc gì đó, năm giờ tập qua sen năm mươi là tập qua sen à, tầm thời gian rồi ví dụ cái đứa qua sen hiện ra chính nó dễ rồi đó à, thì là năm mươi tập để xuống cái là tưởng qua sen thắc hậu ăn rồi. À, để đọc cái này, nó là cũng như cái gì tập lễ vậy đó, tập được hai ba thứ thì cái gì sẽ khó tập lắm. ha, Nam Mô Di Đà Phật rồi xuống thì cho xe nó phá hậu an ra, hậu an tùy là cái mức độ tâm mình thông thuận chừng nào nó chắc hậu an nó càng tuyệt vời chừng đấy. Nhiều người mình tưởng hậu an cứ vui cứ đâm à, thật chứ cứ nói là nó hậu an thế à, nhiều khổ lắm, bây giờ càng đặt cái tâm nó thanh chừng nào hậu an càng sáng chừng đấy. Cái chuyện đó là thực sự sau này mới biết là tại sao người ta tưởng tượng thường thường dưới diện cái trí tuệ của Đức Phật Bằng Quang Minh, thấy không, hậu an sáng. Ha, đó rồi giờ rồi bây giờ Nam Mô Di Đà Phật một cái hoa sen nó nở ra, Nam Mô Di Đà Phật cái hoa sen nở ra, ha, rồi tại qua cái vòng thứ ba đó, ha, tại vì trong bảo địa Đức Phật là cái chỗ bảo địa Đức Phật là chỗ nào nó cũng có pháp âm hết rồi, ha, hay là phát trong tiếng khổ, tiếng không, tiếng vô thường, tiếng vô tác, tiếng bát nhã, vân vân vân, ha, thì bây giờ, ha, bây giờ mình mấy tiếng khổ không, mình nó không nhắc được mình cái gì cơ, thì mình không nhớ tiếng đó, mình nhớ tiếng Di Đà Phật. Thế không? Thì giờ mới về để như thế Nam Mô Di Đà Phật mình niệm thầm vậy đó, hay là mình niệm ba tiếng, mình niệm thầm thì hay lúc mà quán tưởng thì thường niệm thầm thì quán tưởng dễ hơn. Thấy không? À, bây giờ mình Nam Mô Di Đà Phật mình để xuống để mình thấy cái này có hoa sen nó ra phúng màu vàng ra, thì cái giai đoạn thứ ba đó trong màu vàng đó bao nhiêu cái non mọc nó phát ra để có cái niệm Phật gì đó. Chứ đừng tại vì mình đặt cái quán này đó là mỗi cái gì vào âm thanh mình đã dính vào Đức Phật. Bây giờ nói giờ phát ra cái tiếng mà không vô tướng vô tác thì cũng được, thấy không? Nhưng mà cái đó nó thuộc về truyền thông mà, nó phát ra tiếng đó nhưng mà mình biết mình vừa mình quy cắt cả tiếng đó bỏ được lạc cũng được, nhưng mà mất công đó nó phát ra tiếng Nam Mô Phật để mình nhớ tới Đức Phật luôn.
Ví dụ như mình quán tưởng mình nhớ đến thì mình nghe được cái tiếng đó, mình nghe được đó, còn mình đi mình không có nhớ, mình không có quán gì hết, con chỉ đổi là con ví dụ như con đi tắm đi thì có cái nước cũng đổ xuống, nhưng mà trong có nước đổ xuống là con đang có cái tiếng kinh Bát Nhã nó rất đầu con thì sao nó tốt hay là xấu, thì con không có quán tưởng, con không nghĩ chết.
Tôi nói cái đồ tâm của là thành đủ pháp rồi đó, thấy không? Thành ra cô tưởng nó nhã không có gì lỗi ra, khi mà cô tưởng được cái pháp tầm trong tất cả các pháp thì rất là tốt. Có không? À, nhưng mà con tưởng Bát Nhã đó.
À. Con có tưởng. À. Nhưng mà cái nước rớt xuống, con nghe có tiếng kinh Bát Nhã trong dòng nước là sao?
Ờ, cái tiếng Bát Nhã thì tốt, con đừng cứ nghĩ cái ác nó rớt xuống là được rồi. Thấy không? Vậy thì tiếng nào mà nó thiện mà nó phủ vô người mình là nó tốt rồi, nó buông tập vô người mình là nó tốt rồi, phải không? Nhưng mà nó không tốt với tịnh độ thôi.
Không tốt.
À, tại vì tịnh độ là luôn luôn lúc nào cũng nhớ để tăng được lạc là nhớ có tướng chứ không phải nhớ không tướng. Cái Bát Nhã đó là nó tánh không, cái người mà lúc nào cũng có cái Bát Nhã là cái người nó tập tánh không họ dễ, nên nó tập họ quân tập được cái thế Bát Nhã, thấy không? Trong cái Bát Nhã đó nó có hai loại, một loại tánh không và một loại chiếu, tức là có tướng. Cái pháp định độ là đi sự chiếu, tức là đi lấy cái tánh Bát Nhã mà lấy hiển tướng là cái cơ sở, mà cái bản thể Bát Nhã nó dạy mình đó là nó dạy về cái không trước chứ nó không phải dạy về cái tướng trước. Thấy không? Nhưng mà sau khi dập cái không rồi nó thở chắc vào quang không, lúc đó họ mới phá cái không đi để hiển cái tướng ra. Giờ mới nói cái chiếu. Cười thấy không? Nó thành ra ai đầu tiên mà đọc Bát Nhã đều nghĩ là Bát Nhã là không. Với bản thể Bát Nhã là cái không thực sự của Bát Nhã đó là có tướng và không tướng. Thế nhưng mà tại vì tâm thức bình thường của vị cứ nghĩ Bát Nhã là không. Phải không? Thành ra nghe Bát Nhã sợ vậy là dính vào cái không mà phá mất cái tướng đi. Chứ thực sự nếu quý vị nghĩ cái Bát Nhã là có tướng mà không tướng thì Bát Nhã nó rớt trong người cũng không có kỳ gì niệm Phật hết trơn. Thấy không? Chứ lạc thú giờ tôi nói Bát Nhã thì ai cũng nghĩ Bát Nhã là vậy vẫn không. Thấy không? Rồi ai cũng nghĩ Bát Nhã chứ không, mà nghĩ cái không theo cái lối suy nghĩ của mình đó, nó không có kiến tạo. Thành ra cái không đó là làm như là cái gì cũng là không, cái gì cũng là không. Không phải. Không phải Bát Nhã cái gì cũng là không, bởi vì nó sắc tức thì không, thấy không? Sắc mà không chắc nên sắc thì cái sắc đó tức là chân không. Thành ra cái bản thể tại sao tôi nói là đi tịnh độ nó không có trái gì với cái sự giải thoát này kia, là tại cái bản thể của A Di Đà, bản thể nó là cái chiếu của tánh không, thấy không? Thành ra tôi nghe được cái thiện pháp thì tôi nghe được tiếng vô thường đúng là tốt, nghĩa là tôi nghe được cái gì thuộc về thiện pháp thì nó là tốt thôi, nó không có gì dễ hại. Nhưng mà trong tất cả là thiện pháp, có những thiện pháp nó làm cái pháp tịnh độ mà nó bị phân danh, thì cái đối với pháp môn mình đi đó, nó không là tăng thượng duyên mà nó là một cái duyên để mà hãm cái bất đi của mình, coi không? Nó thành ra có những cái trường mà tịnh độ bên Đài Loan á, mà cô đem những cái sách về tánh không, về trung đạo vô là họ đốt, vì họ sợ, họ sợ là chắc mà không hiểu rõ có tánh không thì lúc đó tu tịnh độ không biết. Sao tịnh độ lấy tướng làm cơ sở, mà tướng đó phải là cái miếng của tánh không mà họ giảng, tại vì mình hiểu được cái đó là thành Phật rồi,
ha, mình đang trên đường thành Phật, thành ra nó có mấy gì nữa cũng hiểu, tiêu mệnh tôi nói chơi cho vậy biết thôi. Ha, thành ra có nhiều cái đơn họ tôi hỏi thầy, thầy Pháp Chánh cái trường của thầy Pháp Chánh học trường luật, đó là vừa đi tịnh vừa đi luật ha. Nhưng mà ông nghĩa là nói quá khích mức độ là kinh của thầy Ấn Thuận là đốt hết. Ngài Ấn Thuận là chủ trương là tấn công hay đốt hết. Thực sự ra họ sợ rằng những cái người đang đi Pháp Tịnh Độ đó coi bị ảnh hưởng rồi Pháp Tịnh Độ nó không tiến, chứ không phải là họ bài xích không có những cái pháp môn đó này không. À, nhưng mà hiểu được thì thực sự ra cũng không có trái gì tấn công hết, nhưng mà sợ vậy thôi. Còn nếu mà cô đã đạt được cai trị được cái nguyên tắc đó thì nghe tiếng vô thường cũng gì chứ chướng ngại, nghe Bát Nhã không chướng ngại đó, đừng có nghe những tiếng là suối và ác gì là được rồi. À, thì tốt rồi đó, không sao đâu, mấy cái đó. Không đó, mấy cái đó thiện pháp thì nó gì cũng tốt, cho nên thiện pháp nó dính với Pháp Tịnh Độ, nó không có gì trở ngại. À.
Thầy còn có người quan niệm thiền định song tu đó là sao này?
Cái thiền định trong tôi á thì theo cái chủ trương tôi dạy theo luật niệm môn này, tôi bắt quan hệ định trong tôi. Thấy không? Nghĩa ta nói là một cái chủ trương bước, một cái vô tắm, hai cái nó nhào vô thì nó rất là khó tu. Mà không, nãy giờ tôi dạy cho quý vị là dạy thiền. Nó kỹ thuật mình nắm tâm, niệm tâm, nhiếp tâm là kỹ thuật thiền. Nhưng mà cái thiền này là cái thiền tổng quát, không phải là cái thiền để vô cái Bát Nhã Trí, cái thiền tâm môn độ, tức là phá hết tướng. Nãy giờ tôi có gì vậy, tôi tấm tâm nắm về một hướng tâm là toàn là cái thực thiền. Pháp môn nào của đạo Phật đều là thiền, nhưng mà nó không có nghĩa là thiền của đồng độ, nên không gọi là thiền định song tu. Cái thiền định song tu mà mấy ông tạo đặt ra có nghĩa là vừa tu tướng mà vừa tu tâm, tính không à, thực sự pháp môn nào của Phật khi mà dụng tâm đều là thiền vậy. Thấy không? Giờ nãy giờ cái gì lễ Phật cũng là một lối thiền cái gì nữa. Thấy không? À, bây giờ niệm Phật từ sinh tử nó là cái được thiền hết, kinh hành cũng là cái được thiền. Nhưng mà cái thiền này không được gọi là thiền không tu, vì đó là cái thiền tổng quát của tất cả pháp môn đạo Phật. Tức là niệm định rồi cái lối Phật mà cũng căn của lực là gọi là thiền của đạo Phật, mà không phải. Còn chứ mấy ông tổ mà chủ trương thiền không tu á là vừa thiền mà vừa thiền theo đông độ, vừa tịnh mà thiền đông độ, tức là nhà tu mà tu là Phật tướng Phật á. Ha, tu mà Phật thật tướng á. Thì cái nói đó thật sự đó, cái bài giải này tôi chủ trương tôi không theo quan niệm đó, thấy không? Vì tôi nói là căn trình độ mà thiết ra đó là thiết hết cả căn cơ, nhưng mà cái Phật dành là dành chúng sanh đời mặt pháp, đó là căn cơ chúng sanh tu theo một tấm tu cũng nổi, thấy không? Thành là lấy cái công đức, lấy cái sự tán nguyện để nhất độ đi, thành là thấy Phật là Phật, công đức là tốt, Phật sự nhất độ là có thật. Ha, thì mình vô đức Phật rồi đó, ha, thì cái hiệu diệu ngộ lý Bát Nhã là vừa rất nhiều ông Phật, vừa là phù sao vào. Anh hiểu về chủ trương không? Ta để cho mình khỏi phân danh giữa hai cái đó. Anh mà đi hai cái đó trong giai đoạn này mình không phải được căn cơ giống như những cái gì mà thiền tâm thì anh sẽ chết. Anh cũng như bước bên này bước bên kia gì đó. Đó là khi mình, bởi vì tại sao nhiều tổ chẳng hạn Vĩnh Minh Nhiên Thọ là mà trong hoàng này kia là được chủ trương thiền, chủ trương tại tông tôi bỏ hết rồi, không nói tới. Ha, tại vì mấy ông này sau khi tu thiền rồi, nhưng mà ổng hoàng dương tịnh độ rồi hoàng dương nhiều, ha, và ổng cũng tu tịnh độ song hành với thiền, mà ổng tu thiền hành rồi thành qua tịnh độ, tất cả tịnh độ thành thiền, thành ổng vũ trụ thiền, ổng tu đó ổng quá dễ. Ha, còn mình mà đi một cái hai cái thì mình sẽ chết, hiểu không? Thành ra anh cứ yên tâm là ngay cái pháp môn này đó, cái bản thể nó ở cái tấm chiếu của thiền tập, cái chiếu chiếu của bánh học tập lên, anh không nghĩ cái thiền mà tập một hồi nó thành thiền là ổng hay. Còn anh nghĩ rằng bây giờ phải làm sao không 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 nữa là anh sẽ phá ngay cái tướng của anh, là anh sẽ tiêu luôn, anh đi vào không ăn không luôn, hiểu không? Tại thành ra bây giờ nếu mà thành niệm mình tập về ha, tập về mà tập mà lấy cái trong quán kinh mình tập, tức là quán kinh đó nó tập bảo thì bảo trì liên quan, thì cái dễ nhất á là mình tập là liên quan. À, cái hoạt tiền thì ai cũng thấy, nếu biết bảo địa nó bao nhiêu cân bảo, bao nhiêu bằng bao nhiêu chất báo, nó khó tưởng tượng á. Như hoạt tiền thì nó dễ, rồi trong hoạt tiền nó phát hào quang, thì nó là phát hào quang, không hào quang có tiếng niệm Phật, niệm pháp niệm tăng, thì giờ mình chỉ lấy tiếng niệm Phật. Cái niệm Phật để mình tập lên, tại vì tôi nói tất cả hành động sao mình tập, để mình dính với Đức Thanh Di Đà. Mà trong cuộc đời mình một cái gì dùng dính Thanh Di Đà thì 24 thì chắc chắn có gì Đức Thanh Di Đà được lại. Chứ mình thành gì bình thường gì đã dính rồi thì làm sao mà mất mà cái tâm nó mạnh nhất rồi còn gì nữa ha. Thành ra không có duyên mấy cái pháp khác vô trong đó ha. Cái đó là cái quan niệm là chánh tu và đạo tu của bộ tiền đạo sau này, bởi vì ổng gọi là đâm năm cái hạnh để thành chánh này, còn tu với những hạnh khác, cái như quán vô thường, quán không, quán bát nhã thì gọi là hạnh của những hạnh hạnh tu để giải thoát, không phải là tạp hạnh đối với pháp tịnh độ. Không phải là tạp hạnh mà tạp hạnh. Đang tìm là nếu thì giờ thì mới giải qua cái này. Nhờ cái này với năm niệm môn nó giúp thịt nhau là nó chỉ sai chút xíu, không chuyển chút xíu gì cái này qua thôi. À, rồi bây giờ đó là những cái đi đứng nằm ngồi. À, bây giờ ngồi xuống thì tưởng ngồi trên hoa sen đi. Khi hoa sen dễ rồi thì ngồi trên hoa sen, tức là lấy sáu cảnh cực lạc để luôn luôn mình nghĩ cái tâm mình dính vào hoa sen, là hoa sen có cực lạc. À, tại vì thường là nó theo liên quan quá tâm mà. À, ngay lúc sống mình tập hay nằm mình cũng dạy tử là mình vừa đeo ngồi là tưởng tượng quay sơ là một chiếc qua một cái hoa sen bự vậy đó. À, thì mình niệm năm mươi Phật thì mình tưởng trong ba sen nó phát ra cái niệm Phật, chứ niệm Phật biết niệm Phật vậy đấy. Thì để bắt đây thành thói quen để luôn luôn mình nhớ là mình sẽ thanh trong cái liên quan. Mình ngồi trong đạo tràng, mình ngồi cái ghế, mình ngồi cái lưng của ba sen vân vân gì đó, ngủ cũng vậy. Nghĩ chỉ cái quan nghi của thân là nó đi đứng nằm ngồi, thấy không? Nó đi mình nói rồi, trong này thì nó dạy cái lễ thôi, nó là thân lễ thôi, là một phần của quan nghi về thân. Cái niệm mình tập rồi niệm 24 thành nó có 4 quan nghi. Nằm nó với tượng nằm trong hoa sen. Thì cái tập đọc cũng có thống nhất cho nó dễ. Hoa sen rồi đó thì cái này nó hơi pha theo có mấy thầy khác, thấy không? Tức là nằm thì nằm trên đùi Đức Phật A Di Đà. Mình tưởng tượng mình nằm trong Đức Cha lành của mình thì nằm đùi Đức Phật A Di Đà. Ngài luôn luôn là ngủ rồi bảo vệ cho mình. Rồi ngài bắt đầu là trong cái tâm của ngài có một Phật nhỏ, là bay vô người mình, bay vô trên đỉnh đầu, bay xuống cũng được, bay như trước không gian vào của mình cũng được. Thì cái trong cái tâm mình có Đức A Di Đà, ngay ngủ vậy mới nhớ A Di Đà đó, tập tàng hoàng đến nỗi lễ tập rồi mới thành công. Có vậy là ra trong giấc ngủ cái gì mà gặp cái gì là cái gì ai là Phật là được. Trong cái gì mà gặp cái gì là tự thấy là tay là Phật là được, trong cái ngủ đang nhớ A Di Đà được, bình thường tao quên. Thành phải tập. Lúc mình ngủ rồi trong tâm mình có Đức A Di Đà ở đây thì nhớ, và nhớ đầu tiên nhớ rõ, xong rồi cái buông cái tâm lại nhẹ lại để cho nó ngủ. Nhớ rõ quá nó ngủ có được nhưng mà đầu tiên phải tụ ở đây rồi cái để cho nhẹ, đừng cứ cố gắng mạnh nữa. Cái tâm lỏng từ từ rồi cái nó ngủ thì nó ngủ. Là cái lối tập đi đứng nằm ngồi ngủ. Là thân hành đó đó, thân hành nằm có hơi thở nè, từ chuỗi nè, đứng nằm ngồi ngủ. Rồi những cái thân hành đó là có những động tác ở ngoài, làm cái này làm cái kia làm cái nọ vân vân, chẳng như bố thí trì giới vân vân á. Thì cái hai cái này nó hai cái tập, hay một cái tập á lấy cái hậu quả của hành nghiệp để hồi hướng để thành pháp tịnh độ. Thế là như mình bố thí, thì khi cái quả nó thành rồi đó, cái nghiệp nó thành cái bố thí rồi đó, thì mình nhớ rằng là con sở dĩ nếu bình thường nếu không gì cực lạc thì con không bố thí, mà con bố thí thì nguyện cho bố thí này sẽ là cái nguyên nhân khiến con ta hay định lộ, nên nó thành quả. Nhưng mà cái hành nghiệp của anh không phải lúc nào có thành quả đâu nha, có những cái nghiệp nó không tạo quả, thấy không? Chẳng hạn như bây giờ mình chẳng hạn bận áo bận quần gì đó, đại khái nó đâu có tạo quả gì đâu, hay tắm gì nó đâu có tạo quả gì đâu. Tạo quả là khi nào mình có nhân duyên với một tác nhân, có người nào với cái tâm muốn làm cái đó, rồi người đó bị ảnh hưởng, bị kết quả cái đó, rồi thì nên mới tạo quả. Sau này mình lãnh một cái quả rồi đối với mình, thấy không? Thành ra những cái nào tạo quả rồi đó thì có hai cái, một là ngay được đang làm, hai quả lúc mà quả thành là thì hồi hướng. Thì quả thành hồi hướng thì đương nhiên là quả thiện hồi hướng thôi, chứ quả ác đâu là ai hồi hướng, thấy không? Quả ác là gì? Quả ác là chuyển tâm nha. Tất cả quả ác là cái tâm nó sanh. Thì cái lối khi mà làm quả ác sanh đó, cái đó rồi chuyển tâm thì mình không có nói, nhưng mà đây nói trước. Thế hạn như bây giờ mình giận người đó quá, phải không? Thì lúc đó cái giận vừa nổi lên á, thì mình đã thấy cái tướng giận nó lan, đừng có giận nó lại. Thì lúc đó mình cứ lấy Nam Mô Di Phật, mình lấy Nam Mô Di Phật, lấy quan minh Đức Phật, lấy tiếng niệm Phật mình cho nó hòa không? Tức là cái giận nó vẫn đi, nhưng mà tiếng niệm Phật nó nằm đó. Đó, thì tự nhiên là nó ngộ lắm. Bởi vì tập thử rồi mới thấy không có gì đè nó, không có gì nó hết rồi, cái giận nó mất liền rồi. Tùy theo cái niềm tin mình được Phật mạnh chừng nào thì cái gì nó tan nhiều chừng đấy. Cái quen cái gì mình niệm Phật hoài, nó quen là vừa niệm Phật nó giống nó lan vô thì cái giận nó nằm ngay được cái đè đó nha. Thì cái giận nó biến thành cái tiếng niệm Phật, thấy không? Ý là Phật nó tan trùm ở trên cái tâm mình, tự nhiên nó mát mẻ cái loại rồi. Nhưng mà tất cả hành nghiệp là do cái tâm khởi. Nếu mình quan sát được ngay nó vừa khởi hành nghiệp, mình niệm liền nó ngon rồi. Mà cái lối đó vừa vừa lượng tâm. Bây giờ mình nói về cái loại lần thân, tức là nó khởi rồi nhưng mình kiểm soát không kịp, nó qua tới thân rồi. Thành ra nó tắm. ha, tắm mà rửa mặc áo mặc quần á, là mình cứ nghĩ là mấy cái này á là Phật biến hóa cho mình, ha, trong cõi cực lạc đó gì muốn ăn là có ăn, muốn mặc có mặc, những cái này là do công đức và bản nguyện của Phật biến thành, thấy không ha. À, nếu mình nghĩ là mình thành ra cách cách mà nghĩ cái ví dụ như mặc áo, mình đập cái áo vô thì giờ mình nghĩ làm sao để mà Đức Phật biến hóa thành, thì mình nghĩ là Đức Phật đang ở đó, tài năng hiện trong thân tướng cái áo để cho mình là một cái tín đồ của ngài, ngài bảo vệ mình qua cái áo, ví dụ vậy là cái đó ha. Thì làm sao để mà cái áo này trở thành cái lực bảo vệ của ngài, thì cái quan cách là mình phải áp đặt bằng cái tâm của mình, mà cái áp đặt dễ nhất á ha là mình cứ niệm vào cái áo, lấy cái niệm tượng trưng cho ngài, thấy không, mình nghe nói nó môi Phật, thấy cái biến niệm nó tan dòng, nó tan trong cái áo, nó tan giống như nãy ta tư tưởng á, cái áo này nó biến thành ra cái thiên nhiên của Phật lạc bận vô bảo vệ, thành ra nên cầm cáo là bận vô rồi vẫn là tu niệm Phật, tu đó gì tu trong thân nghiệp 24 là cái gì tu hết. Cái này nó khó lắm, phải không, là tại vì mình quen rồi, nhiều cái mình làm cái tâm mình nó chạy theo cái gian, thành ra vấn đề tập từ từ chứ không phải cái nào thì tập cũng được. Giờ cầm cái viết, tôi nghĩ là cái viết này do Phật quá thành là Nam Mô Phật tan, là cái viết, cái viết này là cái viết của Phật giúp cho mình, đại khái là cái viết ha, đại khái cái đó tập gì vậy đó ha. Nhưng bảo đảm là tôi nói gì thôi chứ tôi cũng đâu có tập được. Dạ dạ, sao không?
Ở cái chỗ mà niệm Phật để diệt trừ tâm sân hận đó, cái này à, trong thực tế đó, thì lúc mà mình niệm Phật để diệt tâm sân hận đó, thì cái người mà đang có cái nghiệp chướng mà đang cãi cọ với mình đó, họ cũng lấy cái vấn đề niệm Phật để diệt tâm sân hận của mình để họ đối kháng lại với mình. Ví dụ như là lúc trước thì con, cái người mà tạo nghiệp chướng với con, họ nói thì con cãi, sau này thì con không cãi, con niệm Phật, thì cái sự im lặng của con đó làm cho họ càng tức giận hơn, thì đó họ lại càng tiếp tục họ nói, thì con mới nói rằng là mô Phật đừng có nói như vậy, mô Phật sao mà cái gì mà tao muốn nói,
tại cho cô nghĩ là cái tiếng niệm Phật nó để nó trấn áp cái kia, cái này tôi nói là cô đừng có nghĩ là cái tiếng niệm Phật là gì, một sự trấn áp à, là một sự hòa tan, hai cái nó quan niệm nó khác nhau, phải không, cô vẫn để cái tâm hận cô nó phát triển lên, nhưng mà cô niệm về đến nó hòa tan, tự nhiên cái tâm cô nó mát mẻ, cái tâm cô mát mẻ thì ngược nó nói cái gì đi nữa tâm cô không có giận. Bây giờ họ nghe cô không chịu trả lời mà họ sân hận, họ nói nhiều lên nữa, cái tâm cô vẫn mát à, chính cái mát đó từ từ làm cái ảnh hưởng của họ là họ mát theo. Tôi nắm giữ và làm tôi thử đi, tôi cách thử là dễ đó, tôi phải khởi cái tâm lên, không có đối tượng mà không phải khởi lên, mà tập lúc mà chưa có đối tượng, chứ có đối tượng là mình không kịp để làm, cứ ngồi nữa là giờ mình tham gì nhất ta, giờ mình nói giờ mình tham chợ, giờ nghĩ giờ mình tham chợ cho tâm hai giờ nổi lên ha, chợ bên đang có cái gì ngay cho nó nổi lên, ngồi cái thế nào nổi là làm đây cô nam mình học cho nó tan vô, tôi thấy tự nhiên nó biến mất. Rồi tại là mình khởi ra thì nó biến rất là dễ, ha, tập cho từ từ, cái tâm mình khởi được mà, ha, cho nó tan vô từ từ, tập thành thói quen rồi đầu đụng cái trận nhỏ nhỏ này kia rồi cho nó kia, mình cứ bữa nào mình giận hờn ai thì cái tâm giận nó thành cái phẫn, nó về nó vẫn giữ, nó có mất đâu, ha, lúc đối diện người ta là giận nhưng mà sau này nó thành phẫn, là nó tú không phải nè, thì về khởi cái phẫn lên, ha, nhớ lại cái phẫn hận nó tại sao mình có hận được năm mươi phần vàng, cái phẫn nó biến lắm, rồi mình thấy là như cái đúng lời vị thuốc để trị mình rất là hay. Giờ nó hết giờ chiều mình giảng tiếp về cái thằng hành niệm, giảng được bao nhiêu giảng ha, có gì học kỹ đi, có nó bị thành bộ một cái thôi, giờ cũng an lạc nữa.
Mình tạo ra thì mình làm sao dễ, nhưng mà người đối diện đối với mình khó, mình làm cũng sao nữa.
Tôi nói tôi như đánh vào hư không á ha, thì cái từ đầu họ không đánh nữa. Ừ, tại vì cô sự đối kháng nên nó trở thành ra cái tác nhân khi cái giận họ lớn lên, thấy không? À, nhưng mà trong cái hư không của mình nó có đấng từ bi, nó đứng Phật là tự từ bi, tự nhiên mà cũng có năng lực từ bi, thì cái tâm giận từ từ nó tan là nào không ai? Cô tập rồi cô thấy mới đức cũng là công đức, cô dùng cái cách cô hòa tan vô đó thì nó không giảm cái giận của họ, mà cô dùng đức Phật qua ra hòa tan, cô tan vô hãm rất là lẹ, tại bản thể nó là công đức. Cô thấy không?
Lúc đó niệm nhỏ
chứ, lúc đó không có niệm lớn tính chứ. Sợ ta là đang giận cô mà con niệm lớn, nó còn giận dữ nữa. Ta đâu bây giờ mà khỏi hướng nha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử gia chúng sanh đều trọn thanh Phật đạo.